Chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 1, chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 1, thiên huyền lịch 1.0245, cuối mùa hè đầu mùa thu, mưa gió đột nhiên đến. Đại Tần quốc Xương Châu thành địa giới, tiếp giáp thành Quách Tam Thanh sơn mạch, giờ phút này chính bao phủ tại một mảnh mưa lớn màn mưa bên trong. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu dày đặc rơi đập, đập nện tại bốn lượn đường núi, thanh thúy tươi tốt rừng lá bên trên, đôn đốp rung động. Khe núi dòng suối vốn từ róc rách, chịu cái này mưa to rót, trong khoảnh khắc thủy thế tăng vọt, vận đục nước sông cuốn theo đoạn nhánh lá rách lao nhanh mà xuống, đụng chạm lấy bên bờ nham thạch, kích thích vô số vận đục gợn sóng. Đình viện bên trong những cái tia rộng lớn lá chuối tây, càng là bị ngăn trở đến thất linh bất lạc, tản tạ không chịu nổi. Chỉ có rơi vào đạo kiếm tông những năm kia lâu dài không sửa chữa ngói đen trên nóc nhà giọt mưa, không cam lòng theo hàng ngói hội tụ thành dòng, rầm rầm chảy xuống, phản phất tại nói một loại nào đó không cam lòng cùng tịch liêu. Đạo kiếm tông phía sau núi, bị coi là tông môn cấm địa tổ địa chỗ sâu, một chỗ bị kỳ dị mây mù lâu dài bao phủ tiểu viện phòng ngủ chính bên trong, Lâm Diệp Tú từ một chàng ngơ ngơ ngác ngác dài rằng giặc hắc ám bên trong, khó khăn mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là xa lạ cảnh tượng, chạm trổ bằng gỗ nóc giường, hơi có vẻ cũ kỹ lại xử lý sạch sẽ màu xanh ghi chép màn, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, hỗn hợp đàn hương cùng cũ vật liệu gỗ trầm tĩnh khí tức. Hắn đông nhiên ngồi dậy, động tác bởi vì thân thể suy yếu cùng ý thức hỗn loạn mà có vẻ hơi trì trệ. Ngắm nhìn một phía, đây là một gian bày biện cực kỳ đơn giản cách cổ gian phòng, một tấm cứng rắn tấm giường gỗ, một phương dựa vào tường thấp quầy, một tấm trưng bày gương đồng bàn gỗ, ngoài ra liền lại không vật dư thừa. Một mặt trong phòng, lại mơ hồ lộ ra một cô khó nói lên lời cổ phát cùng trang nhã. Đinh, lao tổ hệ thống kích hoạt bên trong, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Nghe lấy trong đầu truyền đến tựa như ảo mộng âm thanh, Lâm Diệp Tú bóp chính mình một cái. Không phải đang nằm mơ chứ? Tê, đau, nơi này là nơi nào? Ta không phải ở nhà, chơi đùa sao? Hắn ánh mắt khô khốc mà mê man, ký ức mảnh vỡ giống như nước thủy triều tràn vào, mang theo mãnh liệt cảm giác hôn mê. Hắn nhớ tới chính mình là một cái đến từ thế kỷ 21 thanh niên bình thường, cuối tuần ban đêm chính trạch tại trong nhà, trầm mê ở một món tên là tối cường tổ sư điện thoại tu tiên trò chơi. Vì xung kích cái nào đó phó bảng cửa ải, hắn một bên sạc điện cho điện thoại, một bên hết sức chăm chú thao tác. Sau đó chính là một trận kịch liệt tê liệt cảm giác, mắt tối sầm lại, mất đi tất cả cảm giác. Tỉnh nữa đến, đã là nơi đây. Ta điện giật, chết rồi. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình đôi này trắng non toan dài, khớp xương rõ ràng, lại rõ ràng không thuộc về mình tay, lại sờ lên bóng loáng không cần. Tuổi trẻ tuấn lãng gương mặt, một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau đó, xuyên qua, hắn dây rủi lấy xuống giường, bước chân phủ phiếm đi đến mặt kia mở nhạt trước gương đồng. Trong gương chiếu ra một tấm khuôn mặt xa lạ, ước chừng 20 tuổi niên kỷ, khuôn mặt như vẽ, sống mũi thẳng tắp, môi sát mở nhạt, màu da là lâu dài không thấy ánh mặt trời trắng xám. Mặc dù mang theo bệnh phía sau tiểu thụy, lại khó nén trời sinh thanh nhã tuấn giật. Cái này tối ra, thật tốt. Lâm Diệp Tú tự lẩm bẩm, thanh âm yếu ớt đến chỉ có chính mình có thể nghe thấy, thật đáp câu nói kia, mạnh thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hắn giật giật trên thân vật liệu tinh tế, làm công coi trọng cổ đại ngủ áo, xem ra nguyên chủ vẫn là người có tiền. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi kinh hỉ rất nhanh bị to lớn nghi hoặc cùng bất an thay thế. Hắn tính toán đào móc cổ thân thể này nguyên chủ ký ức, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, chỉ có một ít vụn vặt mơ hồ, không cách nào bắt giữ đoạn ngắn, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, càng là dùng sức hồi tưởng, càng là đầu đau muốn nước, suy nghĩ hỗn loạn như tê dại. Hắn đẩy ra cửa phòng, quyết định trước thăm dò một chút cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Tiểu viện không lớn, hoa ước chừng một khắc đồng hồ liền đi dạo toàn bộ. Tiên viện một khỏa cành lá rậm rạp cây đào đặc biệt làm người khác chú ý, trên cây treo đầy sung mãn thủy nhuận, hiện ra vàng hồng nhạt quả đào, tản ra mê người mùi trái cây. Dưới cây sắp đặt một bộ bằng đá cái bàn, mặt ngoài bị tuế nguyệt mài đến bóng loáng. Hậu viện thì mở mấy bể vườn rau, đáng tiếc sớm đã hoang vu, cỏ dại rậm rạp. Bên cạnh còn có một phương hồ nước, ao nước trong suốt, mấy đôi xanh cá chép ở trong đó khoan thai tới lui. Hắn tỉnh lại, gian phòng là phòng ngủ chính, hai bên đều có mấy gian sương phòng. Trong viện còn có một gian thư phòng, bên trong dựa vào tường đứng thẳng mấy cái kệ sách cao lớn, phía trên bày đầy đóng chỉ cổ tịch. Thư phòng bề sau thì là một gian phòng bếp cùng một gian cánh cửa đóng chặt, lộ ra kim loại ý lạnh rèn đúc nhà. Cuối cùng không phải một nghèo hai trắng, Lâm Diệp Tú cảm thấy an tâm một chút, ít nhất tạm thời có cư trú chỗ. Hắn dạo chơi hướng đi cái kia quạt nhìn như bình thường cửa sân, muốn đi ra xem một chút cái này thế giới mới. Nhưng mà, liền tại ngón tay của hắn sắp chạm đến cánh cửa một khắc này, dị biến nảy sinh. Một cỗ vô hình lại cứng cỏi vô cùng lực lượng, nhu hòa mà kiên cố cản trở hắn động tác. Trước cửa không khí phảng phất ngưng kết thành thực chất, giống như một bức trong suốt vách tường, đem hắn vững vàng giam cầm tại cái này phương tiểu viện bên trong. Cái này, đây là Lâm Diệp Tú trong lòng hoảng hốt, dùng sức đẩy đi, cái kia tường không khí không núp nhích tí nào. Hắn lại đếm thử đá lên một khối hòn đá nhỏ nhìn về phía cửa sân, cục đá đồng dạng ở giữa không trung bị ngăn cản, sau đó vô lực rớt xuống đất. Nhìn qua cái này hoàn toàn làm trái hắn kiếp trước 30 năm nhận biết vật lý pháp tắc cảnh tượng, một ý nghĩ tựa như tia chớp vạch qua trong đầu của hắn, tường không khí, kết giới. Cái này, đây tuyệt đối không phải bình thường cổ đại thế giới. Ta đây là xuyên qua đến tu tiên thế giới. Vừa rồi trong đầu âm thanh không phải nghe nhầm, không cách nào rời đi tiểu viện. Hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, càng thêm cẩn thận lục soát viện lạc mỗi một cái nơi hẻo lánh, hy vọng có thể tìm tới manh mối hoặc đường ra. Phòng ngủ chính bên trong, trừ chiếc gương đồng kia, duy nhất dễ thấy chính là một cái tựa tại góc giường liền vỏ trường kiếm. Chôi kiếm dùng hơi có vẻ cũ nát vải trắng quấn quanh, vỏ kiếm tựa hồ là tốt nhất tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo, nắm trong tay ôn nhuận trầm thực, cảm nhận vi phạm. Hắn thử nghiệm rút kiếm, vô luận hai tay dùng lực như thế nào, thậm chí kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thân kiếm kia lại giống như cùng vỏ kiếm đúc làm một thể, không nhúc nhích tí nào. Trong thư phòng sách vợ ngược lại là rực rỡ muôn màu, trên giá sách chất đầy các loại điện tịch. Hắn tiện tay rút ra mấy bản, chỉ thấy trang sách bên trên văn tự lại cùng hắn kiếp trước nghiên cứu qua chữ tiểu truyện tiểu chữ cực kỳ tương tự. Vô cực tâm pháp chân giải thiên thủy kiếm pháp hoàng cực kinh thế thương tiên đạo huyền chương. Chỉ là những ngày tên sách, liền rõ ràng một cỗ bất phàm khí tức. May mắn kiếp trước xem như thư pháp kẻ yêu thích, nhận biết chữ tiểu truyện, nếu không tại cái này thật thành mắt mù. Gen đúc trong phòng, trưng bày không ít đen nhánh, hiện ra kim loại sáng bóng tài liệu, hắn miễn cưỡng nhận ra trong đó có hắc thiết, thanh đồng, ô thiết, càng nhiều thì hoàn toàn không biết. Chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 2, chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 2, giữa phòng, đứng sừng sững lấy một tòa ước chừng một người cao màu tím rèn đúc lô, tạo hình cổ phác, thân lò khắc rõ hoa văn phức tạp, nhưng xúc tu lạnh buốt, hiển nhiên đã bỏ hoang nhiều năm. Phòng bếp bên trong, vại gạo bên trong còn có nửa vại gạo trắng, bình gốm bên trong đựng lấy ngưng kết mỡ heo, kệ bếp nơi hẻo lánh chất đống chút tuổi khô. Giếng nước bên trong nước mát lạnh ngọt nào. Tổng hợp tất cả tin tức, Lâm Diệp Tú cho ra một cái khiến người hệ bại kết luận, thật sự là trời sập bắt đầu a. Không có nguyên chủ ký ức, không có siêu phàm lực lượng, bị vây ở cái này ra không được viện tử bên trong. Duy nhất đáng được ăn mừng, chính là tiền viện cây kia cây đào kết đầy trái cây, còn có phòng bếp bên trong điểm này tồn lương thực, không phải vậy ta sợ là thật phải chết đói ở chỗ này. Tuyệt vọng bên trong, hắn nhớ tới trước khi hôn mê trong đầu đạo kia kỳ dị thanh âm. Đúng rồi, hệ thống, người xuyên việt tiêu chuẩn thấp nhất hệ thống. Hắn giống như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, ở trong lòng điên cuồng la lên, hệ thống ngươi ở đâu? Tăng thêm xong chưa? Mau ra đây a. Đinh, ký chủ ngài tốt, lao tổ hệ thống kích hoạt bên trong. Khi tiến lên độ 1, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Một đạo băng lãnh, không tình cảm chút nào máy móc âm đúng lúc đó trong đầu vang lên, xác nhận cũng không phải là ảo giác, nhưng cũng chỉ thế thôi. Vô luận hắn về sau làm sao kêu gọi, khẩn cầu thậm chí uy hiếp, cái kia hệ thống thanh âm nhắc nhở không còn có vang lên, thanh tiến độ cũng gắt gao dừng lại tại 1. Ta ít đi. Cái gì phá hệ thống? Lâm Diệp Tú chán nản ngã ngồi ở dưới cây đào trên băng ghế đá, nhìn qua bị vô hình kết giới ngăn cách bầu trời, một loại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cảm giác bất lực sâu sắc chiếm lấy hắn. Tam Thanh Sơn Mạch, kéo dài ngang dọc, vượt ngang Đại Tần Quốc ba quận chi địa, chính là quốc cảnh bên trong số một hùng vĩ hệ thống núi. Trong đó cao nhất Phi Tiên Phong, càng là quanh năm mây mù quần quanh, truyền thuyết từng có kiếm tiên nơi này phi thăng gọi tên Phi Tiên Phong. Cái này Phi Tiên Phong, chính là đạo kiếm tông từ xưa đến nay sơn môn vị trí. Bây giờ Đại Tần Quốc, tại đương kim Tần Vương Doanh Xuyên thống trị bên dưới, quốc lực chính phát triển không ngừng. Doanh Xuyên lòng ông chí lớn, nội tu chuẩn mực, chăm lo quản lý, bên ngoài thiện binh giáp, có càn quét thiên hạ, bao gồm hết vũ nội hùng tâm. Đã từng áp đảo vương triều bên trên, siêu nhiên vật ngoại các đại tu tiên tông môn, theo gần ngàn năm đến thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, sớm đã không còn ngày xưa hô phong hoán vũ, tả hữu vương triều thay đổi huy hoàng. Đạo kiếm tông chính là cái này thời đại dòng lũ bên dưới, một cái rất có đại biểu tính ảnh thu nhỏ. Theo tông môn còn sót lại điện tịch ghi chép, mấy vạn năm trước, đạo kiếm tông chính là uy chấn thiên huyền giới nhất phẩm tiên môn, cầm chính đạo người cầm đầu. Thanh thế nhất long thời điểm, tông môn bên trong kiếm tiên xuất hiện lớp lớp, kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, kiếm quang rét lạnh 10 cửu châu. Chỉ cần điều động một tên đệ tử tầm thường xuống núi, thế tục vương triều đế vương đều muốn lấy đệ tử lễ đối đãi, tôn xưng một tiếng tiên sư. Mỗi khi gặp đạo kiếm tông cử hành khai sơn đại điện hoặc là kiếm tổ tế điện, toàn bộ thiên huyền giới cường giả, các phương cự phách đều sẽ tụ tập Tam Thanh Sơn, chỉ vì thấy tiên tông phong thái, hoặc là cầu được một tia kiếm đạo cơ duyên. Nhưng mà, Thương Hải Tam Điện, lúc rời đời dễ, đã từng huy hoàng đều đã trở thành ố vàng trang sách bên trên mơ hồ ghi chép, chỉ cung cấp hậu nhân tưởng nhớ tưởng tượng. Bây giờ đạo kiếm tông, sơn môn rách nát, cung điện sụp đổ, đệ tử thưa thớt, truyền thừa gần như đoạn tuyệt. Đã từng bao trùm cả tòa Tam Thanh Sơn mạch hộ sơn đại trận sớm đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, chỉ còn lại chủ phong lên mấy chỗ tàn tạ biệt lạc, một tòa lung lay sắp đổ tảng kinh các cùng với một chút xung làm phòng khách nhà tranh, miễn cưỡng duy trì lấy tông môn hình dạng và cấu tạo. Tông môn đại điện bên trong cung phụng đạo tổ cùng kiếm tổ thượng thần, cũng là quanh thân che kín vết rạn, kim sơn chóc từng mảng, một bộ lâu năm không sửa chữa, thương hỏa lạnh lẽo thê thảm cảnh tượng. Giờ phút này, đạo kiếm tông đương nhiệm tông chủ Lâm Mậu Tài, chính bản thân một kiện rửa đến trắng bệnh, đánh mấy cái miếng vá đạo bào màu xám, đầu kéo truyền thống thái cực búi tóc, ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị bồ đoàn bên trên. Cứ việc hắn cố gắng thẳng lưng, duy trì lấy một tông chi chủ uy nghiêm, nhưng hai đầu lông mày cái kia tan không ra vẻ u sầu cùng khỏe mắt khắc sâu nếp nhăn, lại bại lộ tông môn hiện trạng quân bách. Đứng hầu tại bên cạnh hắn, là hắn trước kia nhận nuôi ba cái cô nhi, đều là theo hắn họ Lâm, đồng thời theo tông môn bối phận lấy đạo hiệu, đại sư Minh Lâm Huyền Phủ, nhị sư Minh Lâm Huyền Thần, cùng với nhỏ tuổi nhất, nhập môn trễ nhất tiểu sư đệ Lâm Huyền Tĩnh. Lâm Mậu Tài ánh mắt rơi vào tiểu đệ tử Huyền Yên Tĩnh trên thân, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn. Huyền Yên Tĩnh, hôm nay chính là ta đạo kiếm tông 10 năm một lần tông môn lão tổ đại tế, các hạng tế phẩm đều chuẩn bị thỏa đáng. Ta đạo kiếm tông truyền thừa bao năm, cho dù bây giờ suy thoái, 10 năm này đại tế lễ cũng không thể có mảy may lãnh đạm qua loa. Đây là chúng ta hậu bối đệ tử đối trải qua đại tổ sư một điểm tâm ý. Huyền Yên Tĩnh ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt tôn sùng mang ngây thơ, ánh mắt lại có chút trong suốt linh động. Hắn cung kính không người trả lời, sư phụ yên tâm, đệ tử đã theo ngài phân phó, đem tam sinh tế phẩm, mùa hoa quả tươi, còn có từ chân núi Vạn Linh Trấn đánh tới rượu đủ, đều chuẩn bị đầy đủ đặt ở phía sau núi tổ địa từ đường cửa ra vào trên lưng án. Ân. Lâm Mậu Tài khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua ngoài điện mênh mông dãy núi, trong giọng nói không khỏi mang lên một tia hồi ức cùng cảm khái, tưởng tượng ta Đạo Kiếm Tông tổ tiên chi huy hoàng. Theo sư phụ sư tổ lời nói, ta tông cường thịnh thời điểm, chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tu đại tông, cái này Tam Thanh Sơn mạch trong ngoài, xung quanh mấy ngàn dặm mầu mờ chi địa, đều là ta tông địa bàn quản lý. Môn hạ đệ tử mấy bạn, kiếm quang ngút trời, đây mới thực sự là tiên gia khí tượng a. Chỉ tiếc, ai, về sau thiên địa kỳ biến, linh khí suy yếu, thêm nữa ta Đạo Kiếm Tông mấy món trấn phái chí bảo. Ai, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Nếu không phải như vậy, ta tông làm sao đến mức tàn lụi đến đây, cho tới bây giờ, chỉ còn lại chúng ta cái này lẻ loi trơ trọi sư đồ mấy người. Nghe lấy sư phụ phiên này không biết lặp lại bao nhiêu lần nhớ chuyện xưa tranh vanh tuế nguyệt đứng ở một bên Huyền Vừa cùng Huyền Sáng sớm vô ý thức trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Huyền Vừa tuổi chừng 27-28, dáng người tương đối cao tráng, Huyền Sáng sớm 23-24 tuổi, hơi có vẻ gầy gò. Hai người bọn họ nhập môn so Huyền Yên Tĩnh sớm phải nhiều, đã trải qua một lần 10 năm đại tế. 8 năm trước lần kia tế tổ, sư huynh đệ còn có 8 người, bây giờ lại chỉ còn lại hai người bọn họ cùng với về sau bị sư phụ lĩnh trở về Huyền Yên Tĩnh. Lần đầu tiên nghe sư phụ giải thích tông môn huy hoàng lịch sử lúc, bọn họ đã từng cảm xúc mạnh trướng, lập chí muốn chỉ riêng đại tông môn. Chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 3, chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 3, nhưng mà, 18 năm đi qua, bọn họ liền tông môn cơ sở nhất vô cực tâm pháp đều không thể thành công dẫn khí nhập môn, ngược lại là trong quan lưu truyền phàm tục võ học chiến ti quyền bị bọn họ luyện đến thuần thục, miễn cưỡng đạt tới giang hồ tam lưu cao thủ trình độ. Tuổi tác phát triển, kiến thức chân núi phồn hoa cùng kinh ngộ, cái kia phần ban đầu hướng đạo chi tâm đã sớm bị hiện thực quấn bách cùng đối bên ngoài thế giới hướng về chỗ ma diện. Hai người sớm đã lén lút thương lượng xong, chỉ đợi lần này tế tổ xong xuôi, liền hướng sư phụ chào từ biệt, xuống núi đập một phen công danh lợi lộc, dù sao cũng tốt hơn tại cái này lạnh lạnh đạo quan tan hoang bên trong sống ngủ thời gian, tầm thường cả đời. Chỉ có nhập môn trễ nhất, tâm tư đơn thuần nhất huyền tĩnh, vẫn còn tại nghiêm túc lắng nghe sư phụ mỗi một câu lời nói, trong mắt lóe ra đối truyền thuyết cổ xưa nướng về. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Sư phụ, ngài thường nói ta tông chí bảo, đến tột cùng là cái kia mấy món? Lại có cái gì kinh thiên động địa uy năng đâu?" Lâm Mậu Tài vuốt vuốt dưới hàm thưa thất sợi râu, trầm ngâm nói, "Cái này sao? Theo sư phụ của sư phụ truyền miệng, ta tông chí bảo chủ yếu có hai, một tên Sơn Hà bút, một tên Tuế Nguyệt kiếm. Vậy cái này Sơn Hà bút cùng Tuế Nguyệt kiếm, đến tột cùng có gì thần dị chỗ?" Huyền Tĩnh hỏi tới. "Ê, cái này..." Lâm Mậu Tài ngữ khí trì trệ, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, cụ thể có gì uy năng, sư phụ cũng không biết tưởng. Chỉ hoàng hốt nghe sư tổ ngươi đề cập qua một câu, nói cái kia Tuế Nguyệt kiếm mới ra, tựa hồ có chặt đứt Tuế Nguyệt năng lực. "Ai, niên đại quá xa xưa à, điện tịch tán giật, truyền miệng sai lệch, có lẽ chỉ là tiền bối tổ sư bọn họ khuyết đại từ đi." Hắn hiển nhiên cũng không muốn tại cái này vấn đề lên qua nhiều dây dưa, ngẩng đầu nhìn ngoài điện sắc trời, đứng lên nói, "Tốt, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta cái này liền khởi hành, tiến về phía sau núi tổ địa từ đường tế tổ đi." "Là, sư phụ." Ba người cùng kêu lên đáp. Lâm Mậu Tài chỉnh lý một cái đạo bảo, đi đầu cất bước mà ra. Huyền phủ, Huyền Thần theo sát phía sau, Huyền Tĩnh thì khéo léo đi theo cuối cùng. Sư đồ bốn người dọc theo một đầu bị cỏ hoang nửa đậy đá xanh đường mòn, chậm mặc đi về phía sau núi. Càng đến gần tổ địa, trong núi sương mù tựa hồ càng nồng nặc lên. Luồng gió mát thổi qua bên đường cao lớn ngô đồng, mang đến từng trận ý lạnh. Chẳng biết tại sao, bốn người trong lòng đều mơ hồ sinh ra một loại khó nói lên lời an lành cùng yên tĩnh cảm giác, phảng phất có một cô ấm áp lực lượng tại quanh thân chảy xuôi, càng là tiếp cận tổ địa từ đường, loại này cảm giác thì càng rõ ràng. Làm tòa kia bị thương tùng thúy bách mây mù vây quanh tổ địa từ đường đập vào mi mắt lúc, cảnh tượng trước mắt để sư đồ bốn người đều là khẽ giật mình. Chỉ thấy toàn bộ tổ địa từ đường khu vực đều bị một tầng nồng hậu dày đặc đến tan không ra màu trắng mây mù bao phủ. Cái này mây mù cũng không phải là trong núi bình thường hơi nước, nó ngưng tụ không tan, chậm rãi lưu chuyển, đem từ đường kiến trúc hoàn toàn che đậy, mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấu. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy từ đường phía trước, tấm kia trưng bày tế phẩm hương án, lẻ loi trơ trọi đứng ở mây mù biên giới. Cái này, đây là... Lâm Mậu Tài trong lòng kinh nghi không chừng, ta nhớ kỹ lần trước 10 năm đại tế lúc đến, tuy có mây mù, nhưng còn xa không giống hôm nay như vậy nồng đậm, ít nhất còn có thể mơ hồ nhìn thấy từ đường hình dáng. Hôm nay tế tổ, tại sao lại có như thế dị tượng? Chẳng lẽ thật sự là tiên tổ hiển linh? Ý nghĩ này cùng nhau, chính hắn đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Sư phụ, cái này mây mù. Huyền Tĩnh có chút bất an khẽ gọi một tiếng. Lâm Mậu Tài cố tự chấn định xuống đến, xua tay, dùng một loại tận khả năng ổn định ngựa khí nói ra, chớ có kinh hoàng. Ta Đạo Kiếm Tông chính là huyền môn chính tông, tổ địa càng là trải qua đại tổ sư nghỉ ngơi chỗ, có chút linh khí tập hợp, tạo thành mây mù dị tượng, cũng thuộc về bình thường. Có lẽ là tổ sư cảm giác chúng ta thành tâm, hiển thánh đi. Phía sau câu này, hắn nói đến sức mạnh không hề quá đủ. Sư phụ liền thích khoác lác. Sư phụ chính là ước hiếp Huyền Tĩnh tuổi còn nhỏ. Huyền phủ cùng Huyền Thần nhìn trước mắt cái này vượt mức bình thường sương mù dày đặc, trong lòng cũng riêng phần mình nói thầm, nhưng gặp sư phụ nói như thế, liền cũng đè xuống lo nghĩ, chỉ coi là trong núi khí hậu khác thường. Bốn người đều mang tâm tư, đi tới hương án phía trước. Lâm Mậu Tài hít sâu một hơi, sửa sang lại áo mũ, khuôn mặt trang nghiêm, cầm trong tay ba trụ mùi thơm ngát, mặt hướng cái kia bị mây mù triệt để bao phủ hướng từ đường, cao giọng đọc lên truyền thừa cổ lão Tây Văn, bây giờ nằm ngày hoàng đạo, giờ lành ngày tốt, Đạo Kiếm Tông chủ, Đạo Kiếm Tông 108 thay mặt truyền nhân Lâm Mậu Tài, cần mang theo môn hạ đệ tử Lâm Huyền Phủ, Lâm Huyền Thần, Lâm Huyền Tĩnh, kiên chuẩn bị sinh hương, rượu ngon, tam sinh, hoa quả tươi, các loại cống phẩm, phụng mời tông môn lịch đại lão tổ, dòng họ Anh Linh, giáng lâm pháp giá. Thuốc lá miểu miểu, thần biết ngàn dặm, thành tâm cầu xin. Tôn nghĩ tiên tổ ân phù hộ, sách tại giấy, triệt tại lang hàm, đốt đi lấy kiện tiên tổ. Âm thanh tại trống trải giữa sơn cốc quen quần, mang theo một loại trang nghiêm túc mục và vị. Phủ phục tôn sùng hưởng. Mời lao tổ giáng lâm, bảo hộ tông môn. Theo Lâm Mậu Tài một chữ cuối cùng rơi xuống, sư đồ bốn người cùng nhau quỳ xuống lạy, đi cái kia nhất là trang trọng ba quỷ chín lạy lại lễ. Liên tại bọn hắn túi người lễ bái nháy mắt, cái kia bao phủ tổ địa từ đường nồng đậm mây mù, tựa hồ có chút ba động một chút, tốc độ lưu chuyển lặng yên tăng nhanh, phảng phất thật tại đáp lại cái này thành tính kêu gọi, mang theo một loại nào đó khó nói lên lời quy luật. Tiểu viện bên trong, Lâm Diệp Tú chính đối bức tường kia vô hình tường không khí vô kế khả thi, dùng hết các loại phương pháp thử nghiệm đột phá đều là kiện thất bại về sau, hắn chán nản ngồi tại cửa hiên bên dưới, tự hỏi bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, một trận như có như không, phảng phất đến từ vô cùng xa xôi chỗ ngâm tụng âm thanh cùng tế bái âm thanh, loang thoáng truyền vào trong thai của hắn. Mời lao tổ giáng lâm. Âm thanh mơ hồ không rõ, đứt quãng, nhưng giống một đạo thiểm điện, nháy mắt đốt lên Lâm Diệp Tú hy vọng trong lòng. Bên ngoài có người. Hắn bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái, vọt tới cửa sân một bên, dùng hết lực khí toàn thân hướng về phương hướng âm thanh truyền tới hô to, người bên ngoài. Nghe thấy sao? Bên trong có người a. Ta bị vây ở chỗ này. Các ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, đem cửa mở ra. Hắn một lần lại một lần la lên, âm thanh tại nhỏ hẹp trong sân quen quần, lại giống như đá chìm đáy biển, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắn tính toán dùng sức đập cái kia bình chướng vô hình, bàn tay lại bị nhu hòa mà cứng cỏi lực lượng bắn về, liền một tia tiếng vang đều không thể truyền ra ngoài. Hắn thậm chí chạy về rèn đúc nhà, nhặt lên một khối nhỏ hắc thiết khoáng thạch, dùng sức ném về cửa sân. Khoáng thạch đồng dạng tại chạm đến tường không khí nháy mắt bị ngăn cản, vô lực rớt xuống đất. Chuyện này là sao? Lâm Diệp Tú tức đến cơ hồ muốn giơ chân, một cỗ mãnh liệt biệt khuất cảm giác xông lên đầu, thật là làm cho mỗi ngày không đáp, kêu đất đất chẳng hay. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 4, chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 4, ngoài cửa tế bái âm thanh kéo dài một đoạn thời gian, liền dần dần tan biến, cuối cùng quay về tại hoàn toàn tĩnh mịch. Hy vọng giống như bọn ta nữa, Lâm Diệp Tú biết, trong thời gian ngắn, chỉ sợ sẽ không có người đến giải cứu chính mình. Cầu người không bằng cầu mình. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu càng thêm hệ thống, tỉ mỉ vơ vét cái tiểu biệt này, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, hy vọng có thể tìm tới bị xem nhẹ manh mối, hoặc là bất luận cái gì có thể trợ giúp chính mình thoát khốn vật phẩm. Nhưng mà, một phen càng thêm triệt để tìm kiếm về sau, kết luận vẫn như cũ khiến người lề mải, trong viện có cây đào một khỏa, giếng nước một cái, vạc nước mấy cái, phòng bếp có gạo mặt dầu muối, có thể bảo chứng hắn trong ngắn hạn sẽ không chết đói chết khát. Trong thư phòng có đại lượng dùng cùng loại chữ tiểu truyện văn tự viết điển tịch, cùng với nguyên bộ bút mực giấy nghiên. Phòng ngủ chính bên trong có một cái vô luận như thế nào cũng rút không ra thần bí pha kiếm. Rèn đúc trong phòng có không rõ kim loại tài liệu cùng một tòa lạnh buốt màu tím rèn đúc lô. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Không có bất kỳ cái gì công pháp bí tịch trực tiếp truyền thừa, không có bất kỳ cái gì nói rõ tính chất ngọc giản hoặc hư, càng không có tìm tới bất luận cái gì hư hư thực thực khống chế kết giới đầu mối then chốt đồ vật. Người khác xuyên qua, hoặc là hoàng hoàng thân quốc thích trụ, hoặc là thiên tài tu sĩ, kém nhất cũng có cái lao ra ra hoặc là miểu thiên miểu địa hệ thống kim thủ chỉ. Ta ngược lại tốt, trực tiếp bị vây ở cái này liền cửa đều ra không được phá viện từ bên trong, hệ thống còn sẽ chỉ giả chết. Lâm Diệp Tú không nhịn được ở trong lòng thở dài, cái này bắt đầu quả thực là địa ngục độ khó. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Tất nhiên không thay đổi được hoàn cảnh, vậy liền trước hết nghĩ biện pháp sống sót. Trong bụng truyền đến một trận đói bụng vang lên. Hắn đi đến tiền viện tây kia dưới cây đào, ngửa đầu nhìn xem những cái kia màu sắc mê người quả đào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, lấy xuống một viên thoạt nhìn nhất là sung mãn phấn nộn. Quả đào cầm trong tay nặng chính trịch, ra bao trùm lấy một tầng cực nhỏ lông tơ, tại trời chiều tà dương bên dưới hiện ra ôn nhuận rực rỡ. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy phẩm tướng hoàn mỹ quả đào, đặt ở chóp mũi nhẹ người, một cỗ thanh nhã xa xăm, thấm vào ruột gan mùi trái cây liền chui vào xoang mũi, khiến người tinh thần vì đó rung một cái. Đơn giản dùng ống tay áo lau một cái, hắn liền không kịp chờ đợi cắn một cái. Sau một khắc, Lâm Diệp Tú con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Đào thịt nhập khẩu, gần như không cần ngay, liền hóa thành một cấu ngọt ngào mát lạnh chất lỏng, theo yết hầu trượt vào trong bụng. Cái kia mùi thơm cũng không phải là vẹn vẹn lưu lại tại khoang miệng, mà là phảng phất có sinh mạng đồng dạng, bay thẳng đỉnh đầu, để hắn toàn bộ đầu góc cũng vì đó một trong. Giữa răng môi giữ lại mỹ rượu tư vị thật lâu không tiêu tan, càng kỳ lạ chính là, một cỗ ôn hòa lại không thể bỏ qua dòng nước ấm, theo đào thịt vào bụng, cấp tốc hướng toàn thân khuếch tán ra tới. Những nơi đi qua, vẻ bại cùng cảm giác suy yếu lại quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại khó nói lên lời dễ chịu cùng cảm giác thỏa mãn, phảng phất toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, tại tham lam hô hấp lấy năng lượng nào đó. Ta dựa vào. Lâm Diệp Tú nhịn không được văn tụ. Cái này tu tiên thế giới trái cây, đều như thế đỉnh sao? Cảm giác giống như là ăn thập toàn đại bổ viên đồng dạng. Kiếp trước xem như thâm niên ăn hàng, hắn tự xưng là nếm khắp nam bắc tốt quả, nhưng cùng cái này đảo so sánh, những cái được gọi là danh phẩm quả thực nhạt như nước Úc. Cái này đã vượt qua bình thường trái cây phạm chủ, càng giống là trong truyền thuyết ẩn chứa linh khí linh quả. Trừ cái thứ nhất còn mang theo đánh giá tâm tư tinh tế cảm thụ bên ngoài, còn lại quả đào bị hắn mấy cái liền ăn như hổ đói nuốt vào, liền hạt đào đều liếm lấy sạch sẽ. Sau khi ăn xong, hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, từ đáy lòng cảm khái, ăn quá ngon. Đời này chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Nhưng mà, không đợi hắn đi hái viên thứ hai, thân thể biến hóa liền bắt đầu hiện rõ. Cố kia nguyên bản ôn hòa dòng nước ấm, tại thể nội tựa hồ càng tụ càng nhiều, dần dần thay đổi đến có chút nóng bỏng. Một cỗ mãnh liệt buồn ngủ giống như nước thủy triều đánh tới, kèm theo có chút đầu váng mắt hoa. Hắn cảm giác mí mắt của mình nặng tựa nghìn cân, toàn thân mềm nhũn không làm gì được. Cái này quả đào hậu kình như thế lớn, ta sẽ không bởi vì ăn linh quả phải chết đi. Lâm Diệp Tú trong lòng biết khả năng này là linh quả năng lượng tại cải tạo chính mình cỗ này phàm thai nhục thể, không dám thất lễ, vội vàng dáng chống đỡ như nhũn ra hai chân, ba bước đồng thời làm hai bước, lảo đảo trở lại phòng ngủ chính tâm kia phản cứng bên trên. Đầu vừa mới dính vào cái gối, vô biên hắc ám liền thôn vẹ ý thức của hắn, ngủ thật say. Lâm Mậu Tài sư đồ bốn người tế tổ xong xuôi, dọc theo đường về trở về tông môn. Trên đường đi, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Huyền vừa cùng Huyền Sáng sớm mấy lần muốn nói lại thôi, lẫn nhau dùng ánh mắt khích lệ đối phương. Lâm Mậu Tài đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng đã sáng tỏ mấy phần, chỉ là thầm than một tiếng, cũng không điểm phá. Trở lại gian kia khắp nơi lọt gió cũ nát đại điện, Lâm Mậu Tài mới vừa ở bồ đoàn bên trên ngồi, còn chưa mở miệng, Huyền vừa cùng Huyền Sáng sớm liền phù phù một tiếng, cùng nhau quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Sư phụ. Hai người chăm miệng một lời, âm thanh mang theo quyết tuyệt, sư phụ dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên địa. Đệ tử thở nhỏ bị sư phụ nhặt về trong núi, nuôi dưỡng thành người, đến nay đã 18 năm. Cái này 18 năm ở giữa, sư phụ không những dạy ta hai người biết chữ sáng để ý, càng truyền thụ đạo pháp quyền cước, ân cùng tái tạo. Đệ tử vô cùng cảm kích. Huyền vừa nói đến đây, âm thanh có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn là cắn răng nói ra, chỉ là. Đệ tử hai người suy đi nghĩ lại, nghĩ xuống núi, xông xáo một phen, đập cái tiền đồ. Mong rằng sư phụ thành toàn. Đại sư Minh, nhị sư Minh, các ngươi sao có thể như vậy? Nhỏ tuổi nhất Huyền Yên Tĩnh ngay vậy, lập tức gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được lên tiếng hô, sư phụ ngậm đắng nuốt cay đem chúng ta nuôi lớn, tông môn bây giờ chính là lúc dùng người, các ngươi sao có thể vứt bỏ sư phụ tại không để ý, dùng bỏ tông môn. Lâm Mậu Tài lưng, khi nghe đến hai cái đồ đệ lời nói nháy mắt, tựa hồ còn xuống mấy phần. Hắn năm nay đã qua thiên mệnh chi niên, hơn 30 tuổi lúc từ đời trước tông chủ trong tay nhận lấy cái này lung lay sắp đổ đạo kiếm tông. Hắn cả đời lo liệu tông môn vô vi chi tâm, tu đạo tinh tâm tổ huấn, cẩn trọng, nhưng cũng không thể cứu vãn. Tông môn lưu truyền hạch tâm công pháp vô cực tâm pháp huyền ảo dị thường, chính hắn cũng không có thể nhập môn, chỉ có phàm tục võ học triển ti quyền luyện đến rất có hòa hậu, trên giang hồ miễn cưỡng tính toán cái nhị lưu cao thủ. Những năm gần đây, hắn trước sau nhận nuôi, thu đồ hơn 10 người, cuối cùng đều bởi vì không chịu nổi thanh tu nỗi khổ, hoặc là hướng về hồng trần phồn hoa, lần lượt rời hắn mà đi. Bây giờ, liền chính mình coi như thân tử huyền bừa, Huyền Sáng sớm cũng muốn đi rồi sao? Đạo kiếm tông, truyền thừa vạn năm đạo kiếm tông, thật chẳng lẽ muốn bị mất tại chính mình thế hệ này? Một cố khó nói lên lời chua xót cùng tự trách xông lên đầu. Chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, nam, chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, nam, mà thôi. Thật lâu, Lâm Mậu Tài mới chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một tia khó mà che giấu vẻ bại cùng gián mua, người có chí riêng, không thể cơ cầu. Các ngươi, đi thôi. Hắn phất phất tay, bóng lưng lộ ra dị thường cô đơn, đường dưới chân, chung quy muốn các ngươi chính mình đi. Là phúc là họa, tự giải quyết cho tốt. Tạ ơn sư phụ thành toàn. Huyền vừa cùng Huyền Sáng sớm như được đại xá, liên tục dập đầu. Sư phụ yên tâm, chờ đệ tử hai người dưới chân núi công thành danh thoại, ổn thỏa trở về, vì sư phụ trùng tu cung điện, lại nặng kim thân, làm vinh dự đạo kiếm tông cửa nhà. Lâm Mậu Tài không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đứng lên, bước đi có chút tập tễnh hướng đi hậu điện gian phòng của mình, đem cái kia hơi có vẻ còn xuống bóng lưng, để lại cho trong điện ba cái đồ đệ. Huyền Tĩnh sư đệ, chúng ta đi về sau, ngươi phải chiếu cố thật tốt sư phụ. Huyền vừa cùng Huyền Sáng sớm đứng lên, đối với viền mắt đỏ bừng Huyền Yên Tĩnh dặn dò. Từ nay về sau, ngươi chính là đạo kiếm tông đại sư huynh, tông môn trong trong ngoài ngoài, còn có sư phụ sinh hoạt thường ngày, đều muốn dựa vào ngươi nhiều hao tổn tâm trí. Chờ chúng ta dưới chân núi đứng bước góc chân, có thành tựu, nhất định sẽ trở về thăm hỏi ngươi cùng sư phụ. Hai người nói xong, cũng không còn lưu lại, quay người liền trở lại chính mình ở sương phòng, cấp tốc thu thập xong sớm đã chuẩn bị xong đơn giản bọc hành lý, thậm chí không có lại nhìn nhiều cái này sinh sống 18 năm đạo quán một cái, liền cũng không quay đầu lại dọc theo xuống núi đường nhỏ, bước nhanh rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại mênh mông hoàng hôn bên trong. Trống rỗng đại điện bên trong, chỉ còn lại Huyền Yên Tĩnh một người thân ảnh cô đơn. Hắn nhìn qua sư phụ rời đi phương hướng, lại nhìn về phía hai vị sư huynh biến mất sân môn, trong lòng tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời, tâm tình rất phức tạp. Tế tổ lúc cảm nhận được kỳ dị an lành, cùng giờ phút này tông môn ly tán thê lương tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn yên lặng đi đến đại điện trung ương bồ đoàn phía trước, hướng về cái kia che kín vết dạng đạo tổ cùng kiếm tổ tự thần, trịnh trọng quỳ xuống lạy, sâu sắc ba giờ đầu. Đạo tổ, kiếm tổ tại thượng, trải qua đại tổ sư minh giám. Lâm Huyền Tĩnh trong suốt mà thanh âm kiên định tại đại điện bên trong quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại dị thường rõ ràng, đệ tử Lâm Huyền Tĩnh tại cái này lập thệ, đời này tuyệt không dùng bỏ đạo kiếm tông, tuyệt không phụ lòng sư phụ dạy bảo. Ổn thỏa chuyên cần không ngừng, dốc hết toàn lực, khôi phục ta tông môn ngày xưa vinh quang. Non nớt lời thề, tại cái này rách nát cổ lão đại trong điện, lộ ra như vậy yếu ớt, nhưng lại như vậy ăn nói mạnh mẽ. Tư Huyền vừa cùng Huyền Sáng sớm tại đại tế về sau rời đi tông môn, đảo mắt đã qua đi 3 năm. 3 năm này, Lâm Mậu Tài thay đổi đến càng thêm trầm mặc ít nói, thường thường một người đối với tổ địa phương hướng hoặc là tản tạ điện tịch mà người, thân hình cũng ngày càng gầy gò dàn mua. Mỗi lần nhìn thấy Huyền Yên Tĩnh, trừ đốc xúc hắn siêng năng luyện tập vô cực tâm pháp liền rất ít lại có những lời khăn ngữ. Huyền Yên Tĩnh đã sớm đem vô cực tâm pháp cái kia ngắn ngủi 64 chữ tổng cường chân ngôn đọc thuộc lầu lầu, ngày mới bắt đầu thăng, gân lực dễ đổi, nắm cố tính tư, cố yên tĩnh luyện khí, nội thị xem tâm, vận chuyển kỳ kinh, dưỡng khí hóa thần, long ngâm sơ hiện, ngược lên trọng lâu, du tẩu thiên địa, thần còn yếu đất lĩnh, ánh trăng để tránh, một chỉ riêng chưa thông, làm mở tam hoa tập hợp đỉnh, gọi là vô cực. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào tại tông môn bên trong dựa theo chân ngôn cố gắng đả tọa, cảm ứng, nhưng thủy chung giống như đá chìm đáy biển, không cảm giác được mảy may cái gọi là khí cảm. Cái này để hắn không khỏi đối môn này nghe nói huyền ảo vô cùng tông môn căn bản đại pháp, sinh ra một tia hoài nghi. Nhưng có một việc lại làm cho trong lòng hắn từ đầu đến cuối tồn lấy một phần chờ mong, chỉ là còn chưa tìm tới cơ hội thích hợp hướng sư phụ kỹ càng báo cáo. Đó chính là, hắn phát hiện tại hậu sơn tổ địa từ đường phụ cận tu luyện, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần hắn mang theo mấy trụ mùi thơm ngát, đi đến cái kia như cũng bị nồng đậm mây mù bao phủ tổ địa từ đường bên ngoài, tại hương án bên cạnh trên tảng đá quanh chân ngồi xuống, thành tâm tế bái về sau, lại thầm vận vô cực tâm pháp khẩu quyết lúc, liền có thể cảm nhận được rõ ràng, xung quanh cái kia ấm áp an lành khí tức, tựa hồ thay đổi đến nghe lời rất nhiều. Một tia yếu ớt lại chân thật tồn tại khí lạnh leo chạy, sẽ theo hô hấp của hắn thổ nạp, chậm rãi thấm vào tứ chi của hắn bách hải, cuối cùng hướng đan điền khí hải. Mặc dù này khí lưu yếu ớt dây tóc, thoáng qua liền qua, khó mà bắt giữ cùng giữ lại, nhưng loại kia chân thành vô cùng khí cảm là hắn tại tông môn bên trong bất kỳ địa phương nào đều chưa hề thể nghiệm qua. Loại này chỗ khác thường, để Huyền Yên tính đối cái kia mây mù chỗ sâu tổ địa từ đường, tràn đầy vô hạn kính sợ cùng thành kính. Hắn mơ hồ cảm thấy, ở trong đó, có lẽ thật tồn tại sư phụ trong miệng vị kia đời thứ 6 kiếm tổ lão tổ tông, tại trong cõi u minh che chở cùng chỉ dẫn hắn. Khi nhàn hạ, hắn đã từng lấy dũng khí hướng sư phụ Lâm Mậu Tài hỏi thăm qua tổ địa từ đường lâu dài mây mù không tiêu tan nguyên nhân. Lâm Mậu Tài lúc ấy nhìn qua phía sau núi phương hướng, ánh mắt có chút xa xăm, nói ra, cái kia tổ địa từ đường bên trong, nghe nói một mực ẩn cư một vị lão tổ, chính là tiên nhân chân chính. Dựa theo lịch đại các sư tổ truyền miệng thuyết pháp, hẳn là chúng ta Đạo Kiếm Tông đời thứ 6 kiếm tổ lão tổ tông. Có thể là, trước đây tổ địa từ đường cũng không phải là như vậy. Theo sư phụ tuổi nhỏ lúc thấy, nơi đó cùng bình thường từ đường không khác nhiều, chỉ là càng lộ vẻ cổ phát trang nghiêm một chút. Ước chừng là từ 40 năm trước bắt đầu, tổ địa xung quanh từ đường mới bắt đầu sinh ra mây mù, đồng thời ngày càng nồng đậm, càng về sau, liền rốt cuộc không người có khả năng đi vào. Khi đó, sư tổ của ta, cũng chính là các ngươi thái sư tổ, đã rời đi tông môn, ra ngoài dạo chơi, đến nay chưa về. Cho nên, sư phụ cũng chỉ đành đem coi là lão tổ hiển thánh, càng thêm không dám thất lễ, một mực duy trì lấy 10 năm này một lần tông môn đại tế lễ. Sư phụ giống như một tảng đá lớn đầu nhập Lâm Huyền Tĩnh tâm hồ, kích thích to lớn gợn sóng. Hắn càng thêm vững tin, tổ địa bên trong nhất định có huyền cơ. 3 năm qua, Huyền Yên Tĩnh một thân một mình gánh vác lên giữ gìn Đạo Kiếm Tông hàng ngày vận chuyển tất cả tạp vụ. Đốn thủi, gánh nước, trồng rau, quét dọn, tiếp đãi thỉnh thoảng lên núi lẻ tẻ khách hành hương. Tòa này đạo quan tan hoang, tại cái này loạn thế bên trong, phản phất một cái bị lãng quên nơi nhỏ lánh, không tranh quyền thế, miễn cưỡng tự cấp tự túc. Mà Huyền Yên Tĩnh lớn nhất niềm vui thú cùng bài tập, chính là tại hết bận tất cả việc vụn vặt về sau, mang lên mấy trụ mùi thơm ngát, đi tới phía sau núi tổ địa từ đường bên ngoài. Hắn không hề tính toán xâm nhập cái kia thần bí mây mù, chỉ là tại hương án phía trước thành kính tế bái, sau đó liền ở bên cạnh tuyển chọn một khối sạch sẽ đá xanh ngồi xếp bằng, một lần lại một lần vận chuyển cái kia vô cực tâm pháp 64 chữ chân ngôn, cố gắng bắt giữ, hướng dẫn cái kia một tia như có như không khí lạnh lẽo cảm giác, đắm chìm tại loại này cùng thiên địa câu thông cảnh giới kỳ diệu bên trong. Chương 2, tiểu viện 10 năm, mới sửa, 1, chương 2, tiểu viện 10 năm, mới sửa, 1, tiểu viện bên trong, thời gian phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt, nhưng lại tại không tiếng động chỗ nổi lên kinh lôi. Lâm Diệp Tú tại trên giường yên tĩnh nằm 3 năm. 3 năm này, hắn vô tri vô giác, giống như rơi vào một trạng thâm trầm nhất mộng cảnh, hô hấp nhỏ đến mức không thể nghe thấy, mạch đập chậm chạp đến gần như đình trệ. Nhưng mà, ở trong cơ thể hắn, một tràng nghiêng trời lệch đất, thoát thai hoán cốt biến đổi, chính lấy chậm chạp mà kiên định bộ pháp tiến hành. Trong viện, cái kia một cỗ vô hình vô chất, người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy đạo tắc linh vận, giống như nhận lấy một loại nào đó chi cao pháp tắc dẫn dắt, từ viện lạc mỗi một tấc đất, mỗi một mảnh đạo lá, thậm chí chiếc giếng cổ kia chỗ sâu từng tia từng sợi chảy ra, giống như tia nước nhỏ, cuối cùng hội tụ thành sông, khoan thai truyền vào Lâm Diệp Tú nằm yên thân thể. Những này tinh thuần đến cực điểm năng lượng, tại hắn nguyên bản tắc nghẽn, ứ chắn kinh mạch ở giữa ôn nhu mà bền bỉ đi xuyên, giống như nhất kiên nhẫn công tượng, từng tấc khai thác khô cạn lòng sông. Bọn họ tư dưỡng mỗi một tấc gần như khô héo da thịt, rèn luyện mỗi một khối phàm tục xương cốt, tỉnh lại ngủ say tại chỗ sâu nhất sinh mệnh tiềm năng. Theo linh vận thâm nhập lỗ rửa, những cái kia trầm tích ở trong cơ thể hắn mấy chục năm, như cùng tuổi tháng cùng trần thế ban cho nặng nghề tay mải, màu đen, sền sệt, tản ra mùi tanh hôi tạp chất, bị cỗ này thần thánh lực lượng từng cái bóc ra, thông qua lỗ chân lông chậm rãi đẩy ra bên ngoài cơ thể, tại dưới thân hắn trên giường ngưng tụ thành một tấm thật dày, khiến người nhìn thấy mà giật mình dơ bẩn. Quá trình này tuy không âm thanh vô tức, lại dị thường dài dằng dặc mà thống khổ, như tại thanh tỉnh lúc, đủ để cho người đau đến không muốn sống. Nhưng trong ngủ mê Lâm Diệp Tú, trên mặt lại kỳ dị tràn đầy một loại siêu thoát cùng yên tĩnh, khóe miệng thậm chí mang theo một tia như có như không mỉm cười, phảng phất đang đắm chìm tại một cái vô cùng mỹ diệu, khó nói lên lời vui sướng mộng cảnh bên trong. Cùng lúc đó, tiểu viện bên ngoài, Đại Tần Quốc cái kia mỏng manh đến cơ hồ để tu tiên giả tuyệt vọng tiên địa linh khí, phảng phất bị trong nội viện này năng lượng cường đại tràn ngập hấp dẫn, nhộn nhịp tránh thoát sơn mạch gò bó, từ bốn phương tám hướng tụ đến, xuyên thấu tầng kia vô hình kết giới, tràn vào gian phòng, tạo thành một tầng trong suốt long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh linh khí kén, đem Lâm Diệp Tú xít sao bao khỏa trong đó. Cái này linh kén không những hoàn mỹ ngăn cách ngoại giới tất cả quấy nhiễu, càng phảng phất một cái hiệu suất cao sinh vật phản ứng khí, cực đại gia tốc trong cơ thể hắn linh khí hấp thu, chuyển hóa cùng dung hợp. Làm người khác chú ý nhất biến hóa, phát sinh ở Lâm Diệp Tú đan điền khí hải chỗ sâu nhất. Làm linh vận cùng ngoại giới linh khí ở chỗ này giao hội, giảm đến cực hạn lúc, một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản sơ huyền diệu chi khí, giống như ngủ say tiềm long đột nhiên tỉnh lại, mang theo không ai bị nổi uy nghiêm cùng khai thiên tịch địa bàng bạc lực lượng, đột nhiên xông phá trong cơ thể tất cả vướng víu cùng gò bó, ầm vang chuyển vào cái kia mảnh đang không ngừng mở rộng, thay đổi đến mênh mông như biển khí hải bên trong. Cỗ khí tức này xoay quanh, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một điểm khó mà nhận ra điểm sáng màu vàng nóng, lặng yên biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện, nhưng lại chân thực thay đổi căn cơ. Giờ khắc này, hắn liền yếu ớt nhất hô hấp tiết tấu đều thay đổi đến khác biệt, một hít một thở ở giữa, không bàn mà hợp một loại nào đó thiên địa vận luật, kéo dài mà thâm thúy. Sau 3 ngày, giống như đại mộng mới tỉnh, Lâm Diệp Tú bao trùm lấy một ít dơ bẩn mi mắt có chút rung động, lập tức chậm rãi mở mắt ra. Lúc đầu mê man cấp tốc bị một cỗ khó mà hình dung hôi thối cùng trên thân dính chặt cảm giác xua tan. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy chính mình toàn thân bao trùm lấy một tầng đen xì, bóng mỡ dơ bẩn, dưới thân giường càng là vô cùng thê thảm. Làm cái gì? Đây là tại làm cái gì? Hắn vô ý thức nhỏ giọng lẩm bẩm, âm thanh bởi vì lâu dài ngủ say mà có chút khàn khàn. Nhưng rất nhanh, kiếp trước đọc qua rộng lượng tu tiên tiểu thuyết tình tiết tràn vào trong đầu, tẩy kinh phạt ủy, thoát thai hoàn cốt. Cảnh tượng trước mắt, kết hợp ngoài viện cái kia không thể phá vỡ tường không khí, đều giống như nhất vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ, băng lãnh mà chân thật nói cho hắn, nơi này là một cái cùng thế kỷ 21 cái kia khoa kỹ thế giới hoàn toàn khác biệt địa phương, một cái chân chính tồn tại siêu phàm lực lượng, theo đuổi trường sinh lâu dài đợi tu tiên thế giới. Ban đầu khiếp sợ cùng khó chịu sau đó, một cỗ khó nói lên lời hưng phấn cùng rung động giống như núi lửa tại hắn trong lồng ngực phun trào. Vô hồ, cất cánh. Hắn bỗng nhiên từ ô uế trên giường nhảy lên, liều mạng bên trên bẩn thối, với tay, như cái hải tử trong phòng kêu to. Kiếp trước hắn chỉ là một cái tại xã hội tầng dưới chót dây rủa người bình thường, mỗi tháng dẫn ít đòi tiền lương, tuổi đã hơn 30 lại chẳng làm nên trò chống gì. Hắn từng giấu trong lòng lập nghiệp mộng tưởng, lại bởi vì thiếu kinh nghiệm cùng nguy hiểm ý thức, tại sinh ý thất bại cùng bằng hữu lừa gạt bên trong ngã vào đáy cốc, cuối cùng chỉ có thể dựa vào trò chơi giả lập thế giới tê liệt chính mình, thời gian trôi qua ngơ ngơ ngắc ngác. Chưa từng nghĩ qua, một trang ngoài ý muốn điện giật bỏ mình, lại sẽ mang đến như vậy không thể tưởng tượng kỳ ngộ. Hệ thống ngươi mau ra đây, ca muốn mang ngươi ăn ngon uống say, dẫn ngươi câu lan nghe hát, dẫn ngươi trang bức dẫn ngươi phi. Hắn đối với gian phòng chống rông hô to, tính toán triệu hoán cái kia vẹn vẹn xuất hiện qua một lần kim thủ chỉ. Thả xuống ngày xưa cũ công xiềng, hôm nay mới biết ta là ta. Trước đây vứt bỏ, từ hôm nay trở đi ta toàn bộ đều muốn cầm về. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Hắn nhớ kỹ tiếp trước trên mạng câu, chỉ cảm thấy trong lồng ngực phiền muộn tiêu hết. Một phen cảm xúc kích động nổi điên văn học về sau, trong đầu hệ thống vẫn như cũ yên lặng như nước đọng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hưng phấn sau đó, hiện thực vấn đề bày ở trước mắt, cái này đầy người ô uế cùng bừa bộn giường, thực tế làm cho không người nào có thể chịu được. Hắn chỉ có thể nhận mệnh bắt đầu thu thập, múc nước, lau, thanh tẩy. Một phen bận rộn về sau, mặc dù thân thể cũng không cảm thấy bao nhiêu bề ngoài, nhưng một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác đói bụng lại lặng yên đánh tới. Hắn muốn định lại đi hái viên quả đào đỡ đói, nhưng nghĩ lại, cái này quả đào công hiệu thần kỳ như thế, tất nhiên bất phàm, vẫn là giữ lại thời khắc mấu chốt lại dùng cho thỏa đáng. Vẫn là trước đi phòng bếp thử xem tu tiên thế giới gạo đi. Hắn liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ta còn không có thể nghiệm qua như bức như vậy đồ vật. Nói xong, hắn liền hướng về phòng bếp đi đến. Trong viện phòng bếp là loại kia đời cũ thổ lò phòng bếp, cần củi đốt hỏa. May mắn nơi hẻo lánh bên trong chất đống không ít củi khô. Vại gạo bên trong gạo, từng viên sung mãn, trong suốt long lanh, tại tia sáng chiếu xuống hiện ra nhàn nhạt chân châu rực rỡ, xích lại gần người, một cỗ nồng đậm mà thuần túy mùi gạo bay thẳng xoắn mũi, để người mừng rỡ. Đồ tốt, nên thưởng. Lâm Diệp Tú ca ngợi nói. Hắn cũng không già mồm, vén tay áo lên, thuần thục nhóm lửa, không nổi, thêm nước, vo gạo. Mặc dù kiếp trước sinh hoạt túng quẫn, nhưng cơ bản việc nhà cùng nấu cơm vẫn là không làm khó được hắn. Đem đái tốt mét bỏ vào trong nồi đun sôi, chờ hạt gạo nở hoa, lại dùng đồ che chúc lọc muỗng lịch ra nồng trắng nước cơm, cuối cùng đem nửa chín cơm bỏ vào làm bằng gỗ hấp trong thùng lửa mạnh hấp chế. Một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi, lại có mấy phần chuyên nghiệp đầu bếp tư thế. Làm hấp thùng bắt đầu toát ra quần quần hơi nước lúc, cô kia bị nhiệt lượng kích phát ra mùi gạo càng là đạt tới đỉnh phong. Chương 2, tiểu viện 10 năm, mới sửa, 2, chương 2, tiểu viện 10 năm, mới sửa, 2, mùi thơm nồng nặc gần như hóa thành thực chất, điên cuồng kích thích hắn vị giác, để hắn không tự giác nuốt nước bọt. Mùi thơm này cùng hắn trong trí nhớ bất luận cái gì cái gọi là cao cấp gạo thơm đều hoàn toàn khác biệt, đó là một loại nguồn gốc từ linh tính đồ ăn bản thân, tinh khiết mà tràn đầy sinh mệnh lực mùi thơm ngát, để hắn cảm giác kiếp trước nếm qua những cái kia, quả thực giống như đom đóm tại hạ nguyệt, không đáng giá nhắc tới. Vẹn vẹn ngửi cỗ này mùi thơm, đều để hắn cảm giác là một loại cực hạn hưởng thụ. Tại Mỹ Hương dày vò bên trong chờ đợi ước chừng 20 phút, Lâm Diệp Tú không kịp chờ đợi mang tới bát đũa, cho tự mình xối tràn đầy một chén lớn cơm. Trắng tinh cơm tại trong chén hiện ra ôn nhuận rực rỡ, hạt hạt rõ ràng. Hắn kẹp lên một đũa đưa vào trong miệng, cơm mềm dẻo vừa phải, có dán vừa đúng, ngay ở giữa, một cố khó nói lên lời trong veo về cam tại trong miệng tràn ngập ra, phản phất mỗi một cái vị giác đều tại hân hoan nhẹ cứng. Cái này, đây là mét sao? Hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt bất khả tư nghị. Một phần đơn giản cơm trắng, vậy mà có thể đạt tới sắc, hương, vị đều đủ hoàn mỹ cảnh giới. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là dùng cái này linh mễ làm thành cơm rang trứng, Dương Châu cơm chiên nên là cỡ nào mỹ vị, nếu là lại phối hợp một phần thịt kho tàu linh thịt bò, hoặc là bọt thịt xào tiên sơ. Hình ảnh kia quá đẹp, không dám nghĩ. Đáng tiếc, trước mắt hắn chỉ có cái này lẻ loi trơ trọi cơm trắng. Dù vậy, hắn cũng ăn được ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan đem một chén lớn cơm càn quét trống không. Một loại lâu ngày không gặp, ăn quá no no bụng cảm giác cấp tốc lan tràn ra, bụng trống trĩa, thậm chí có chút phình to. Xem ra cái này linh mễ cũng không thể ăn nhiều a. Lâm Diệp Tú bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm bụng, trong sân chậm rãi dạo bước, ngoài miệng lẩm bẩm lão nhân thường nói dưỡng sinh khẩu quyết, sau bữa ăn chăm chạy bộ, sống đến 99. Mỗi lần tản bộ, hắn đều sẽ thói quen đi đến cửa sân phía trước, đưa tay thăm dò. Tầng kia giống như thực chất tường không khí lạnh lùng như cũ mà cứng cỏi tồn tại, đem hắn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Thật làm chăn heo đâu, ăn được ngủ được không thể đi ra ngoài. Hắn nhịn không được nhổ nước bọt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Mấy ngày thời gian trôi qua, nuôi nhốt sinh hoạt, sớm đã san bằng hắn ban đầu nôn nóng. Hắn biết do phản nàn vô dụng, chỉ có thể tiếp tục tại cái này một tấc vuông tìm kiếm ra đường cùng ý nghĩa. Tất nhiên tạm thời ra không được, như vậy tăng lên thực lực bản thân liền thành lựa chọn duy nhất. Tu tiên thế giới, cái gì trọng yếu nhất? Không hề nghi ngờ là công pháp. Công pháp là tất cả cơ sở, là lực lượng cội nguồn, là thông hướng trường sinh đại đạo cầu thang. Ngoài ra, hiểu rõ cái này thế giới tri thức cũng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn lại lần nữa bước vào gian kia cổ pháp thư phòng, ánh mắt đảo qua một hàng kia xếp hơi có vẻ cũ kỹ lại ẩn chứa vô hạn có thể cuốn sách. Hắn đầu tiên là cầm lấy bản kia Tiên Tông Bách Hoa Hoa dòng dã một canh giờ cẩn thận đọc, đối trên sách nói tới thiên huyền giới địa lý, tông môn, thế lực phân bố, lịch sử nguồn gốc có một cái bước đầu, giản khung tính hiểu rõ. Ta nên sớm một chút đến a. Tham ăn hỏng việc a. Hắn có chút ảo não vô đầu, lãng phí 3 năm ngủ say thời gian. Sau đó, hắn bắt đầu tại phong phú trong bí tịch, tìm kiếm thích hợp bản thân tu luyện công pháp. Hắn ánh mắt cuối cùng bị giá sách nơi hẻo lánh một bản không chút nào thu hút bằng da trang bìa bí tịch hấp dẫn. Trang bìa là màu nâu đậm không biết tên gia thú biên giới đã mài mòn, phía trên dùng một loại nào đó ám kim sắc thuốc màu viết ba cái cổ pháp chữ lớn, Trường Sinh Quyết. Lâm Diệp Tú cầm lấy bí tịch, cẩn thận từng ly từng tí lật xem. Trong thư phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại trang sách lật qua lật lại tiếng xào xạc. Cẩn thận đọc về sau, hắn hiểu được môn công pháp này tính đặc thù. Đây là một môn mở ra lối riêng, nhắm thẳng vào trường sinh vĩnh hằng chi đạo bí quyết, nó không yêu cầu tu luyện giả có đủ đặc biệt linh căn thiên phú, ngưỡng cửa lớn nhất chính là kiên trì. Nhưng mà, Trường Sinh Quyết tiến độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, mà còn cần rộng lượng các loại thiên tài địa bảo duy trì liên tục bồi bổ, có thể nói là một cái cực kỳ hao phí tài nguyên hang không đáy. Đây đối với cả người không có vật dư thừa, liền cửa đều ra không được tân thủ tiểu bạch mà nói, không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Không có sư phụ chỉ dẫn, hệ thống lại không đáng tin cậy, cái này để Lâm Diệp Tú lâm vào sâu sắc xoắn xuýt. Căn cứ bí tịch miêu tả, Trường Sinh Quyết tổng cộng chia làm tầng 9, mỗi một tầng tu luyện độ khó cùng tài nguyên tiêu hao đều là phía trước một tầng hơn gấp 10 lần. Nhưng chỗ tốt cũng cực kỳ mê người, một khi luyện thành tầng thứ nhất, pháp lực hùng hậu trình độ liền tương đương với bình thường tu tiên giả trúc cơ đỉnh phong, tuổi thọ cũng có thể được gấp bội tăng lên. Nếu có thể luyện tới tầng thứ 5, liền có thể so sánh trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới. Mà thiên huyền giới thông dụng cảnh giới tu luyện chia làm: Luyện khí, trúc cơ, thiên nhân, tử phụ, thần thông, nguyên anh, hóa thần, đại thừa, độ kiếp, chân tiên, tổng 10 cảnh, mỗi cảnh phân tầng 9. Không cần quan tâm nhiều, liền ngươi. Cân nhắc liên tục, Lâm Diệp Tú cuối cùng vẫn là lựa chọn Trường Sinh Quyết. Chẳng không quan hệ, hậu kỳ cường đại liền được. Trường Thanh Nha, hắn am hiểu sâu đạo này. Người nào có thể cự tuyệt một cái hậu kỳ vô địch nhân vật đâu? Cái này liền giống hắn kiếp trước chơi lọ trong trò chơi, cái kia cần điên cuồng xếp số tầng, hậu kỳ một gậy định cản khôn bên trong sắt tư một dạng, tiền kỳ ẩn nhẫn, chỉ vì hậu kỳ cực hạn hưởng thụ. Cổ phát trang nhã trong thư phòng, Lâm Diệp Tú nín thở ngưng thần, ngồi ngay ngắn bổ đoàn bên trên, trước mặt mở ra bản kia Trường Sinh Quyết. Ánh mắt của hắn chuyên chú, đem khúc dạo đầu tổng cương khẩu quyết lập đi lặp lại lẩm nhẩm, tính toán lý giải thâm ý trong đó, khí vận chu thiên, hồn tan ngôi sao, linh tập hợp đan điền, tâm tùy ý động, phá hư mà trốn, luân hồi bất hủ, thọ nguyên vô biên. Hắn dựa theo công pháp thuật, bày ra ngũ tâm hướng thiên tiêu chuẩn tư thế, cố gắng điều chỉnh hô hấp, tính toán trầm tâm tinh khí, đi cảm ứng trong cơ thể cái kia hư vô mở mịt khí cảm. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất còn xương. Thời gian lặng yên trôi qua, mấy ngày thời gian trôi qua, Lâm Diệp Tú trừ bảo trì tư thế đưa đến thân thể tê dại cùng bởi vì tinh thần quá độ tập trung mà sinh ra hệ bại bên ngoài, trong cơ thể vẫn như cũ trống rỗng, không cảm giác được mảy may công pháp trong miêu tả nhiệt lưu hoặc khí cảm. Ánh mắt của hắn ở giữa không thể tránh khỏi toát ra hệ bại cùng mê man. Mù hắn, tu tiên rất khó khăn. Thật đạp mã không phải người làm sự tình. Hệ thống ngươi đi ra cho ta, phơ trả thì hòn, cảm giác bị thất bại, tích lũy tới trình độ nhất định, hắn nhịn không được đối với không khí gầm nhẹ chửi động. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có trong thư phòng yên tĩnh, cùng với trong bụng chuyển đến từng trận cảm giác đói bụng. Tu luyện chưa thành, cơm vẫn là muốn ăn. Tu tiên khó, khó như lên trời a. Hắn thở dài một tiếng, đành phải tạm thời dừng lại cái này phí công thử nghiệm, đứng dậy hoạt động một chút người cứng ngắc. Ánh mắt không tự chủ được lại lần nữa nhìn về phía trong viện cây kia thần kỳ cây đào. Trải qua lần trước kinh lịch, hắn đã minh bạch, cây đào này kết trái cây tuyệt không phải vật tầm thường. Ánh mắt hắn sáng lên, lần trước ăn quả đào, liền kinh lịch tẩy tinh phạt ủy, cái này quả đào tất nhiên là thiên tài địa bảo. Nói không chừng, nó có thể giúp ta cảm ứng khí cảm, tu luyện nhanh hơn. Mang theo cái này vẻ mong đợi, hắn lại lần nữa hướng đi cây đào. Trong viện gió nhẹ khẽ bước, đào lá vang xào xạc, phản phất tại hoang nên hắn đến. Chương 2, tiểu viện 10 năm, mới sửa, 3, chương 2, tiểu viện 10 năm, mới sửa, 3, từng quả sung mãn thủy nhuận quả đào treo ở đầu cành, dưới ánh mặt trời hiện ra mê người rực rỡ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống một viên, nâng ở trong tay, giống như nâng hiếm thấy chất bảo, ngoài miệng thì thào cầu nguyện, quả đào a quả đào, lần này có thể nhất định muốn giúp ta thành công a. Hắn cắn xuống một cái, ngọt ngào chất lỏng nháy mắt tràn đầy khoang miệng, cô kia quen thuộc mỹ rượu tư vị cùng tùy theo chảy vào trong bụng dòng nước ấm, để hắn tinh thần vì đó rung một cái, mấy ngày liền tu luyện hề bại tựa hồ cũng bị xua tan không ít. Thưởng thụ. Hai chữ từ đáy lòng tán phát ra. Bổ sung năng lượng về sau, Lâm Diệp Tú lòng tin tăng gấp bội, lại lần nữa trở lại thư phòng, ngoài miệng còn lẩm bẩm không biết từ nơi nào xem ra câu thơ cho chính mình đọc biên, trên trời bạch ngọc kinh, lầu 12 năm thành. Tiên nhân an ủi ta đỉnh, thốn kình khai thiên linh. Hắn một lần nữa khép lại hai mắt, cố gắng để tâm cảnh bình phục. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là quả đào công hiệu, hắn phảng phất thật ngửi thấy trong thư phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, có trợ giúp linh thần tĩnh khí đàn hương khí tức. Nhưng mà, hy vọng về sau, thường thường là càng sâu thất vọng. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian như thoi đưa. Lâm Diệp Tú bị vây ở phương này trong tiểu viện, đảo mắt đã qua 7 năm. Trong 7 năm qua, hắn mỗi ngày bền lòng dưỡng dạ thử nghiệm tu luyện trường sinh quyết ngũ tâm hướng thiên, dồn khí đan điền, hô hấp thổ nạp, hướng dẫn ý niệm. Có thể trong truyền thuyết kia khí cảm giống như rào hoạt con cá, từ đầu đến cuối không chịu cắn câu. Hắn vẫn như cũng là một cái không cách nào thu nạp linh khí phàm nhân. Mỗi ngày tu luyện sau khi, hắn đều sẽ mang một tia yếu ớt hy vọng đi đến cửa sân phía trước, đưa tay thăm dò tầng kia tường không khí. Nhưng nhiều lần đều là thất vọng mà về, tầng kia vô hình hàng rào vẫn như cũ không thể phá vỡ, đem hắn cùng rộng lớn tu tiên thế giới vô tình ngăn cách. Đường ra ở phương nào? Hắn một lần rơi vào sâu sắc bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ ta thật là cái tu tiên phế vật? Vì giải quyết phiền muộn, cũng vì tìm kiếm có thể đường ra, hắn đem nhiều thời gian hơn ném vào đến thư phòng cái kia mênh mông biển sách bên trong. Hắn như đói như khát lật xem các loại bí tịch, tạp ký, đan phương, trận đồ, điên cuồng hấp thu liên quan tới cái này thế giới tri thức. Có lẽ là xuyên qua mang tới phúc lợi, có lẽ là cái kia linh đạo cải tạo đại não, hắn phát hiện chính mình lại nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực. Trên giá sách điện tịch bị hắn lặp đi lặp lại lật xem 5 lần nhiều, rộng lượng tin tức lưu tại trong đầu của hắn bên trong, mặc dù rất bao sâu áo chỗ không thể nào hiểu được, nhưng ít ra làm đến biết nó như thế. Tại khắp lãng quần thư quá trình bên trong, một bản tên là Thanh Liên Kiếm Quyết kiếm pháp bí tịch đưa tới chú ý của hắn. Môn này kiếm pháp chiêu thức cực kỳ ngắn gọn, chỉ có 4 nhận, nhưng chú giải bên trong lại rõ ràng chỉ ra, 4 chiêu này kiếm pháp có thể theo tu luyện giả tu vi cảnh giới cùng tuế nguyệt lắng động mà không ngừng trưởng thành, thuế biến, uy lực gần như không có lên hạn. Sống càng lâu, kiếm chiêu càng mạnh. Lâm Diệp Tú tim đập thình thịch, cái này cùng ta trường sinh quyết quả thực là duyên trời định a. Tuyệt phối. Một thanh âm trong lòng hắn hò hét, học nó. Học nó. Cái này không học đều có lỗi với ta tuyển chọn trường sinh quyết. Mặc dù phòng ngủ thanh kia thần bí phá kiếm vẫn như cũ không rút ra được, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn trước tu luyện kiếm chiêu. Dù sao, tu tiên trừ trường sinh, không còn phải coi trọng một cái xoáy chữ sao? Tưởng tượng một chút tương lai thuận gió mà đi, ngự kiếm thiên địa ở giữa tiêu sái, cái này mới không uổng công tu tiên một tràng. Thanh Liên Kiếm Quyết bên trong nâng lên, chưa tu luyện ra khí cảm, không cách nào lấy khí ngự kiếm, không thể phát huy kiếm pháp uy lực chân chính, nhưng có thể trước luyện tập kiếm chiêu, tăng lên đối kiếm quen thuộc độ cùng thân thể tính cân đối. Kiếp trước hắn không có chút nào căn cơ võ thuật, nhưng hắn tin tưởng quyền đả ngàn lần, nghĩa tự hiện đạo lý. Cao thủ đều dựa vào mồ hôi đắp lên đi ra. Hắn trong thư phòng tìm tới bản kia cơ sở kiếm pháp chú thích kỹ càng, sau đó đích thân động thủ, từ cây đào bên trên chặt xuống một cái thẳng tắp cứng cỏi cành cây, tỉ mỉ gọt chế mài rũa, làm thành một thanh kiếm gỗ, đồng thời có chút phong nhã đất là lấy tên hoa đào. Từ đó, Lâm Diệp Tú tại trong tiểu viện sinh hoạt có mới tiết tấu. Mỗi ngày sáng sớm, lúc trước thăng ánh mặt trời rải đầy biệt lạc, Lâm Diệp Tú liền đã cầm trong tay hoa đào kiếm gỗ, bắt đầu một ngày tu luyện. Hắn trước luyện tập cơ sở kiếm pháp bên trong bổ, đâm, điểm, vẩy, sụp đổ. Mỗi một cái động tác đều gắng đạt tới tiêu chuẩn, lặp đi lặp lại rèn luyện. Sau đó, hắn liền thử nghiệm diễn luyện Thanh Liên Kiếm Quyết cái kia 4 nhận nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô tận biến hóa kiếm thức. Dáng người của hắn từ ban đầu vụng về không lưu loát, dần dần thay đổi đến mạnh mẽ trầm ổn. Một chiêu một thức, có bài bản hắn hoi, tuy không linh lực rót, không cách nào kích phát kiếm khí, nhưng kiếm gỗ pha không, cũng mang theo một cỗ hổ hổ sinh phong khí thế. Hắn ánh mắt chuyên chú mà kiên định, mỗi một lần vung đâm, mỗi một cái động tác dừng lại, đều chút xuống hắn toàn bộ tâm thần cùng thể lực. Thường thường một bộ kiếm pháp luyện tập, liền đã lớn mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt đẫm. Hắn còn phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng, từ khi 7 năm trước ăn viên kia quả đào, kinh lịch tẩy kinh phạt tủy về sau, hắn đối với đồ ăn nhu cầu thay đổi đến cực thấp. Những năm gần đây, hắn dựa vào thỉnh thoảng hái quả đào cùng phòng bếp còn giữ lại không nhiều linh mệ sống qua ngày, nhưng cũng không cảm thấy rõ ràng đói bụng hoặc thể lực chống đỡ hết nổi. Cái này để hắn càng thêm vững tin cây đào kia thần dị, cũng để cho hắn có thể càng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đầu nhập tu luyện. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, thời gian liền tại cái này đơn điệu mà phong phú tuần hoàn bên trong lặng yên trôi qua. 7 năm thời gian, đủ để cho một cái thanh niên nhiệt huyết lắng đọng xuống. Trong viện sinh hoạt dĩ nhiên buồn tẻ, nhưng Lâm Diệp Tú lại tại luyện kiếm, đọc sách, tập viết bên trong tìm tới nội tâm yên tĩnh. Thư phòng cái kia cổ phát trên bàn, trưng bày hắn dùng kiếp trước yêu thích xấu kim thể viết xuống 8 chữ to, vấn đạo trường sinh, kiên trì bền bỉ. Bút mực ở giữa đã đơn giản khí khái, xem như là thư pháp nhập môn. Cái này 8 chữ, đã là hắn đối với chính mình thúc dục, cũng là cái này 7 năm tâm cảnh biến tiên khắc họa. 7 năm ở giữa, trên giá sách điện tịch đã bị hắn lật nát 5 lần, các loại công pháp bí tịch, kỳ văn dị sự, luyện đan luyện khí lý luận đều sâu sắc ấn khắc tại trong đầu. Hắn tựa như một cái tham lam bọt biển, hấp thu cái này tu tiên thế giới tri thức chất dinh dưỡng. Chư thỉnh thoảng ngửa tay, tính toán dùng rèn đúc trong phòng tài liệu chế tạo một cái chân chính kiếm lại nhiều lần thất bại, liền cái ra giang kiếm phôi đều đánh không đi ra. Bên ngoài, hắn tại cái khác phương diện, ít nhất trên lý luận, đã coi như là cái bác học tập ra. Ngày này, lại là một phen gian khổ luyện kiếm cùng không có chút nào tiến triển trường sinh quyết tu luyện về sau, Lâm Diệp Tú mệt mỏi hết sức tê liệt ngã xuống ở trong viện trên băng ghế đá. Ánh nắng chiều đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Hắn ở trong lòng im lặng hò hét, rất khó khăn. Cái này tu tiên thế giới cũng quá không dễ dàng. Nào giống trong tiểu thuyết nhìn đơn giản như vậy a. 7 năm kiên trì, lúc trước xuyên qua lúc hưng phấn cùng rung động đã sớm bị san bằng, thay vào đó là một loại sâu tận xương tủy hệ bại cùng đối tự thân tư chất khắc sâu hoài nghi. 7 năm, vì cái gì chính là không được? Chẳng lẽ không có linh căn, liền thật vĩnh viễn không ngày nổi danh sao? Ta còn có thể có cơ hội đi ra cái nhà này, đi xem một chút phía ngoài thế giới, chân chính thể nghiệm một cái tu tiên giả tiêu giao sao? Mê man cùng không cam lòng, giống như hoàng hôn bao phủ hắn. Chương 3, Ngọc Chi Linh Mễ, mới sửa, 1, chương 3, Ngọc Chi Linh Mễ, mới sửa, 1, liền tại Lâm Diệp Tú nản lòng thoái chí, gần như muốn từ bỏ tu tiên thời điểm, trong đầu, đạo kia chờ đợi vô số cái ngày đêm âm thanh, cuối cùng vang lên. Đinh. Lao tổ hệ thống đã bổ sung năng lượng tăng thêm xong xuôi. Hệ thống đang cùng ký chủ xứng đôi khóa lại. Lao tổ hệ thống cùng ký chủ khóa lại thành công. Tựa như ảo mộng, mang theo một tia máy móc cảm nhận âm thanh, giống như âm thanh thiên nhiên, nháy mắt xua tán đi Lâm Diệp Tú trong lòng mù mịt. Hệ thống, ngươi cuối cùng tăng thêm hoàn tất. 7 năm. Ngươi biết cái này 7 năm ta là thế nào qua sao? Lâm Diệp Tú cơ hồ là giống lên, đọc lại 7 năm cảm xúc tại cái này một khắc tìm tới phát tiết xuất khẩu, âm thanh mang theo nghẹn ngào cùng mừng như điên. Trong đầu, hệ thống cái kia máy tính bảng máy móc âm vang lên lần nữa, ký chủ xin lỗi. Hệ thống kích hoạt cần hấp thu cùng chuyển hóa rộng lượng linh khí, lần này chuyển hóa, không nghĩ tới dùng 10 năm lâu. 10 năm. Lâm Diệp Tú sững sờ, ta không phải mới vượt qua 7 năm sao? Hệ thống giải thích nói, ký chủ ăn xong trong viện lăng tiêu cổ mục đạo, lần thứ nhất hấp thu lúc ngủ mê 3 năm, cho nên tăng thêm ngươi thanh tỉnh vượt qua 7 năm, đã là 10 năm lâu. Lăng tiêu cổ mục đạo. Lâm Diệp Tú nhìn hướng gốc kia cây đào, cái này 7, 10 năm qua, hắn xác thực mỗi năm chỉ dựa vào một viên quả đào sống qua ngày, cái này quả đào có gì diệu dụng? Ta vì sao tại Tiên Tông bách khoa trên sách chưa bao giờ thấy qua cái này cây miêu tả? Hệ thống, ký chủ, cái này cây nguyên danh Lăng tiêu đào cây bản nguyên lớn lên tại Cửu Thiên Tiên giới bên trên, mây mù quần quanh linh tiêu cung mở. Cái này gốc chính là đời thứ nhất lao tổ cây ghép, gieo xuống về sau cần 6000 mùa màng cây, sau đó cần 3000 năm mới có thể nở hoa, 3000 năm kết quả. Kết ra quả đào không những có khả năng kéo dài tuổi thọ, càng ẩn chứa vô thượng tiên tiên linh lực. An bảo có thể tẩy cân phạt tủy để người thoát thai hoán cốt, có thể ngộ thiên địa chí lý, sinh ra linh lung chi tâm, đã gặp qua là không quên được năng lực, là huyền hoàng đại thế giới tha thiết ước mơ thánh quả. Lâm Diệp Tú nghe đến trợn mắt há hốc mồm, ồ nha, cái này không phải liền là tương đương với Tề Thiên đại thánh ăn bản đạo sao? Có thể trực tiếp phi thăng thành tiên sao? Ký chủ, hệ thống bản nguyên tổn hại nghiêm trọng, ký chủ mấy năm này ăn lăng tiêu đạo, đại bộ phận năng lượng đều bị dùng để bổ sung hệ thống bản nguyên, chữa trị hệ tâm. Mà còn, cái này đạo chính là huyền hoàng đại thế giới lăng tiêu cổ mục đạo, cũng không thể để người phi thăng thành tiên. Thảo. Lâm Diệp Tú nhịn không được văn tụ. Không ngờ chính mình ăn 10 năm cắt xén bản đạo, đại bộ phận chỗ tốt cũng đều y hệ thống. Chết hố hệ thống thôi. Hắn đệ xuống phiền muộn, lại hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, vậy theo ngươi nói như vậy, ta đã gặp qua là không quên được năng lực, là nâng đạo tiên phúc. Đạo tiên lợi hại như vậy, vậy ta vì sao tu luyện khó vào nửa bước? Trường sinh quyết từ đầu đến cuối không cách nào nhập môn, dẫn đến tiếp sau thanh liên kiếm quyết cũng vô pháp tu luyện. Hệ thống trả lời, ký chủ, đó là bởi vì hệ thống tại hấp thu đồng thời chuyển hóa linh khí trong đó, năng lượng ba động quấy nhiễu ký chủ đối thiên địa linh khí cảm giác, dẫn đến ngươi không cách nào cảm nhận được khí cảm. Hiện tại hệ thống tăng thêm xong xuôi, ngươi về sau có thể bình thường tu luyện. Ký chủ có thể lẩm nhẩm quan sát thuộc tính của mình giao diện. Lâm Diệp Tú trong lòng hơi định, chỉ cần còn có thể tu luyện liền tốt. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo hơi mở màn sáng xuất hiện ở trước mắt, lão tổ hệ thống giao diện thuộc tính ký chủ, Lâm Diệp Tú thân phận, Đạo Kiếm Tông lục đại lão tổ, Lâm gia lão tổ Thọ Nguyên, 100 năm tông môn, Đạo Kiếm Tông trạng thái, rách mướp lần sau thăng cấp cần thiết, bạch ngân 500 lượng, hoàng kim 500 lượng tông môn nhân số, 4 người, Lâm Mậu Tài, Lâm Huyền Phủ, Lâm Huyền Thần, Lâm Huyền Tĩnh, danh vọng, có cũng được mà không có cũng không sao cấm pháp, trường sinh quyết. Chưa nhập môn, thanh liên kiếm quyết, chưa tu luyện. Thần thông, không có vũ khí, tuế nguyệt kiếm, trong phong ấn, đào hoa kiếm, sát thương, cảnh giới, chưa nhập môn đệ tử. Không có hệ thống không gian tài nguyên, linh thạch, 160 ước linh tinh, 80 ước khoáng thạch tài liệu, 100 vạn kiện pháp bảo, 4 vạn kiện năng lượng, 60 vạn viên phụ lục, 40 vạn trường sủng vật, tổ long, phong ấn, diệt thế kỳ lân, phong ấn, ngư bức. Nhìn xem bảng bên trên này chuỗi thiên văn sổ tự tài nguyên, Lâm Diệp Tú hô hấp dồn dập, kích động đến kém chút nhảy lên. Đây rõ ràng là hắn xuyên qua phía trước chơi cái kia khoản tu tiên trong trò chơi, hắn vất vả góp nhặt toàn bộ sẽ vỡ đệ nhất tài khoản tài nguyên. Vậy mà đi theo hệ thống cùng nhau tới. Có cái này rộng lượng tài nguyên, chỉ cần cậu ở, thu đệ tử. Để đệ tử trưởng thành, chính mình chậm rãi tu luyện, đó không phải là vô địch tiết tấu. Trường sinh quyết kéo dài tuổi thọ, thanh liên kiếm quyết công phạt, lại thêm rộng lượng tài nguyên đắp lên. Phi Long cưới mặt tại sao thua? Nghĩ tới đây, hắn đối hệ thống dùng quả đạo bổ sung bản nguyên điểm này oán khí cũng tan thành mây khói. Người khác xuyên qua hoặc là thiên kiêu chi tử, hoặc là kế thừa lao quái y bát, chính mình mang theo toàn bộ trò chơi kho tài nguyên, khởi điểm đã cao không còn giới hạn. Ý cười đầy mặt Lâm Diệp Tú tiếp tục hỏi, hệ thống, vì sao ta không thể đi ra ngoài? Viện tử này có gì thần dị? Cái kia trên 9 tầng trời cây đảo vì sao có thể tại cái này giữ lại? Ta tài nguyên làm sao lấy ra sử dụng? Hệ thống dùng bình tĩnh mà trầm ổn ngữ khí giải thích nói, khu nhà nhỏ này là Đạo Kiếm Tông đời thứ nhất lao tổ ngẫu nhiên đoạt được, bản thân chính là một kiện dị bảo, bây giờ tăng thêm bản hệ thống hoạch tâm tới dung hợp gia trì, đã đạt tới hỗn độn linh bảo cấp bậc. Trong viện hiện đầy tự mình diễn sinh đạo tắc linh vận, tự thành một phương tiểu thiên địa. Ký chủ muốn sử dụng hệ thống không gian bên trong tài nguyên, hoặc là tự do ra vào tiểu viện, cần thỏa mãn hai cái điều kiện: một, tự thân tu vi đột phá tới trường sinh quyết tầng thứ nhất; hai, trận pháp tu vi đạt tới nhất giai. Đến lúc đó, ngươi liền có thể sơ bộ khống chế ngoài viện từ tiểu viện lực lượng diễn hóa mà thành vân vụ đại trận, nhờ vào đó rời đi tiểu viện. Vân vụ đại trận là Đạo Kiếm Tông bảo vệ tông trận pháp hoạch tâm bản nguyên, hiện nay chịu tiểu viện cùng ký chủ trạng thái ảnh hưởng, chỉ là nhất giai. Tam giai phía trước, đại trận chủ yếu công hiệu là mê vết tích, huyễn tượng, khốn địch ở vô hình; tam giai về sau, liền có thể kèm theo sát phạt chi trận, uy lực vô tận. Lâm Diệp Tú nghe đến trận mắt há hốc mồm, nhưng lập tức trên mặt hiện ra tràn đầy dấu chấm hỏi. Hỗn độn linh bảo, đạo tác thần vận, những vật này, hắn lật nát Đạo Kiếm Tông lưu lại tiên tông bách khoa cũng chưa từng gặp qua ghi chép. Thật sự là học toàn bộ không thi, thi toàn bộ sẽ không. Mà còn, mang tới đồ vật còn phải chờ đột phá mới có thể sử dụng, đánh giá kém. Hắn nhịn không được truy hỏi, hỗn độn linh bảo, đạo tác thần vận, đây đều là thứ gì đẳng cấp? Ta làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua? Hệ thống tựa hồ sớm có dự liệu, không nhanh không chậm trả lời, đúng vậy, tại cái này thiên huyền giới, vũ khí pháp bảo thông thường đẳng cấp phân chia theo thứ tự là thanh phàm, thông linh, tử hoàng, kinh thiên, thần du, thí thần, chu tiên, mỗi cái đẳng cấp chia nhỏ là 1 đến 9 chủng loại. Mà hỗn độn linh bảo thì là vượt qua thiên huyền giới, là huyền hoàng đại thế giới tồn tại, ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng cùng cổ lão quy tắc đạo vận, nắm giữ diệt sát tiên nhân năng lực. Đến mức chỗ tốt, trừ an toàn không ngại ở trong viện vô địch, trong tiểu viện đồ vật, trải qua đạo tắc linh vận trường kỳ ẩn dưỡng, có khả năng đột phá tự thân cực hạn. Tỷ như, một gốc nhất phẩm linh sâm, tại ngoại giới lớn lên 10 năm chỉ có thể là 10 năm, tại phúc địa động tiên có lẽ có thể tới nhị phẩm 10 năm. Nhưng tại bản viện bên trong loại 10 năm, dược lực có thể đạt tới 100 năm, phẩm chất càng có thể tăng lên tới tam phẩm thậm chí tứ phẩm. Lâm Diệp Tú nghe đến cảm xúc bành trướng, trong lòng không khỏi vang lên một đoạn giai điệu, may mắn đến chúc ta may mắn đến, may mắn mang đến thích cùng thích. Đây quả thực là tối cường tân thủ bảo vệ kỳ thêm siêu cấp hậu cần căn cứ. Hệ thống, phía ngoài thế giới, trừ thương vực, còn có cái gì? Lâm Diệp Tú quyết định hiểu rõ hơn một chút. Ký chủ chỗ thế giới tên là Thiên Huyền Giới, rộng lớn vô biên. Thương vực chỉ là trong đó một góc, thương vực gần 100 năm nay mới bắt đầu linh khí sống lại. Những nơi khác tình huống không biết. Tu tiên có sao? Cái kia có đại năng sao? Tu tiên cần linh căn, vạn người không được một, cho nên cũng không phải là người người có thể tu. Nhưng ký chủ cần biết, tu đạo khó, khó như lên trời. Nhưng chúng sinh như bạn, luôn có cơ duyên. Lại thương vực linh khí sống lại đã gần đến năm, ký chủ vị trí xung quanh bạn giảm bởi vì hệ thống hấp năng mà linh khí mỏng manh, cái kia bên ngoài một bạn giảm đâu. Chương 3, Ngọc Chi Linh Mễ, mới sửa, 2, chương 3, Ngọc Chi Linh Mễ, mới sửa, 2, vẹn vẹn thương vực liền có 106 quận, xung quanh bạn giảm bất quá mấy chục quận chi địa. Càng không nói đến, linh khí tuyệt tự tuy lâu, chưa hẳn không có cổ lão tồn tại dừng lại giới này. Cái này, bên ngoài có lao cổ đồng. Hệ thống không có trả lời mà là thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, thông báo tân thủ nhiệm vụ, Đạo Kiếm Tông đệ tử vượt qua 10 người. Thời gian, vô kỳ hạn. Khen thưởng, linh tuyển cương. Nghe lấy hệ thống ngữ, nhìn trước mắt nhiệm vụ, Lâm Diệp Tú trong lòng sáng tỏ. Phía ngoài thế giới rất đặc sắc, cũng rất nguy hiểm. Chính mình một cái đại hậu kỳ, nhất định phải cậu ở. Ở trong viện ai cũng đánh không lại, ra viện tử, liền là ai cũng đánh không lại. Cậu ở tu luyện mới là vương đạo. Chờ thực lực đầy đủ, lại đi ra hưởng thụ cũng không muộn. Không phục. Đến trong viện sò tay một chút, đến mức thu đồ nhiệm vụ. Lâm Diệp Tú nhìn xem nhiệm vụ danh sách, quyết định tạm thời treo lên. Việc cấp bách là tu luyện. Hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, lại lần nữa thử nghiệm vận chuyển trường sinh quyết. Lần này, hắn cảm nhận được rõ ràng, không khí xung quanh bên trong những cái kia nhỏ xíu, sinh động linh khí hạt căn bản, chính chầm rãi, tranh nhau chen lấn mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Hy vọng đang ở trước mắt. Liên tại Lâm Diệp Tú tại tổ từ trong nội viện bế quan khổ tu, cảm thụ lâu ngày không gặp linh khí nhập thể dưới lúc, Đạo Kiếm Tông cái kia còn sót lại rách nát chủ điện Tam Thanh Điện bên trong, chính tiến hành một tràng hơi có vẻ keo kiệt lại trang nghiêm túc mục nghi thức. Trong điện, cung phụng Đạo Kiếm Tông trải qua đại tổ sư bài vị, thuốc lá lượn lờ, ánh nến chập chờn, tỏa ra hai tấm thành kính mà hơi có vẻ tang thương gương mặt. Một vị là mặc rửa đến trắng bệnh, đánh mấy cái miếng vá đạo bảo màu xanh láo giả, tóc hắn sám trắng, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt nhưng như cũ trong suốt sáng tỏ, chính là Đạo Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ, đời thứ 108 truyền nhân, Lâm Mậu Tài. Một vị khác thì là một cái ước chừng 25-26 tuổi thiếu niên, đồng dạng mặc một mạc đạo bào, thân hình hơi có vẻ đơn bạc, nhưng giữa lông mày lộ ra linh động cùng kiên nghị. Hắn là Lâm Mậu Tài duy nhất thân truyền đệ tử, sắp bị xác lập là hạ nhiệm tông chủ Lâm Huyền Tĩnh. Lâm Mậu Tài nhìn chăm chú tổ sư bài vị, chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo tuế nguyệt khàn khàn, "Huyền Yên Tĩnh à, sư phụ có lời muốn nói với ngươi." Lâm Huyền Tĩnh có chút nghiêng người, cung kính cúi người, "Sư phụ mời nói, đồ nhi lắng nghe lời dạy dỗ." Lâm Mậu Tài ánh mắt bên trong lộ ra ôn hòa cùng một tia không dễ dàng phát giác bề ngoài, lần này 10 năm đại tế về sau, sư phụ liền chuẩn bị đem Đạo Kiếm Tông đời thứ 109 truyền nhân, cũng chính là vị trí tông chủ, chính thức truyền thụ cho ngươi. Sư phụ chấp trưởng tông môn hơn 10 năm, trải qua mưa gió, mắt thấy tông môn ngày càng tàn lụi, lại hết cách xoay chuyển, bây giờ cũng đến nên buông tay thời điểm. Lâm Huyền Tĩnh nghe xong, trong lòng đống nhiên siết chặt, vội vàng nói, "Sư phụ, ngài cớ gì nói ra lời ấy? Ngài thân thể khỏe mạnh, chính là tông môn trụ cột. Đỗ Nhi tuổi nhỏ, nhập môn còn thấp, có tài đức gì, sao có thể gánh cái này trách nhiệm? Trong quan rất nhiều công việc, Đồ Nhi chỉ sợ xử lý không thích đáng, có công sư phụ trọng thác, hổ thẹn liệt tổ liệt tông. Lâm Mậu Tài xoay người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyền Yên Tĩnh còn non nớt bà bay, khẽ mỉm cười, "Huyền Yên Tĩnh, sư phụ nhìn người ánh mắt sẽ không sai. Ngươi từ 8 tuổi theo sư phụ vào tông đến nay, chăm chỉ hiếu học, tâm địa thuần thiện, đối đạo kinh lĩnh ngộ cũng vượt xa cùng thế hệ. Ngày bình thường xử lý tông môn việc vặt, ngay ngắn rõ ràng, đối đãi khách hành hương, khiêm tốn lễ độ, càng khó hơn chính là, ngươi có một viên kiên cường, tình cảm chân thành tông môn chi tâm." Những này, sư phụ đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Hắn dừng một chút, nhìn về phía ngoài điện Hoàng Vu đình viện, thở dài, "Ngươi mệt bữa, Huyền sáng sớm sư minh rời đi, bây giờ đạo kiếm tông chỉ có thể rơi vào người trên vai." Nghe được lời này, Lâm Huyền Tĩnh trong mắt nổi lên lệ quang, vẫn cứ mặt lộ vẻ khó xử, có thể là sư phụ, Đồ Nhi tự giác còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, tu vi thấp, kiến thức nông cạn, còn cần sư phụ thường tại bên cạnh chỉ điểm thêm mới là. Lâm Mậu Tài lắc đầu, ngữ khí kiên định, trưởng thành luôn là đang không ngừng lịch luyện bên trong thực hiện. "Sư phụ tin tưởng ngươi có năng lực như thế, cũng có cái này đảm đương." Thú hổ, sư phụ cũng không phải là buông tay không quản, chỉ là nghĩ thừa dịp còn có thể đi động, ra ngoài dạo chơi một phen, nhìn có thể hay không vì ngươi, là tông môn, lại tìm được mấy cái hữu duyên sư đệ sư muội, để ta đạo kiếm tông người ở, không đến mức như vậy thưa thớt, để cái này hương hỏa có thể cường thịnh một chút." Nghe đến sư phụ là vì tông môn tương lai mà bôn ba, Lâm Huyền Tĩnh biết không cách nào lại chối từ, hắn hít sâu một hơi, quỳ rạp trên đất, trịnh trọng dập đầu, "Sư phụ dụng tâm lương khổ, Đồ Nhi minh bạch. Đã như vậy, Đồ Nhi cần tuân sư mệnh, ổn thỏa dốc hết toàn lực, bảo vệ cẩn thận đạo kiếm tông, quyết không phụ sư phụ tài bồi cùng tín nhiệm." Lâm Mậu Tài trong mắt lóe lên một tia vui mừng, đem Huyền Yên Tĩnh nâng lên, "Tốt, tốt a. Sư phụ tin tưởng, tại ngươi dẫn đầu xuống, đạo kiếm tông nhất định sẽ so hiện tại càng tốt hơn. Đứng lên đi, chuẩn bị tế tổ." "Là, sư phụ." Tế tổ canh giờ rất nhanh tới. Nói là 10 năm một lần đại tế, nhưng so với 10 năm trước Lâm Diệp Tú mới vừa xuyên qua lúc đến nghe được lần kia, tràng diện càng thêm quẩn cúp é. Khi đó ít nhất còn có Lâm Mậu Tài, Lâm Huyền Phụ, Lâm Huyền Thần cùng Lâm Huyền Tĩnh 4 người, bây giờ lại chỉ còn lại sư đồ 2 người, cô đơn chiếc bóng, càng lộ vẻ tông môn thê lương. Tế đàn thiết lập tại bên ngoài sân nhỏ từ đường cửa ra vào, phía trên trưng bày sư đồ 2 người bất ăn bất mặc, tỉ mỉ chuẩn bị tế phẩm, một cái trưng chín gà đất, một con sông bên trong mò được cá tươi, một phương không nỡ ăn thịt khô, mấy thứ sơn giã rau quả, một chút mì chay bánh ngọt, còn có một bình rượu đủ. Cái này đã là bọn họ có thể lấy ra rất phong phú nhất cung phục. Lâm Mậu Tài cùng Lâm Huyền Tĩnh đứng trang nghiêm trước án, chỉnh áo rửa tay, đốt hương dây. Lâm Mậu Tài cao giọng hát tụng, âm thanh tại trống trải giữa sơn cốc quanh quẩn, bây giờ nằm ngày hoàn đạo, giờ lành ngày tốt. Đạo kiếm tông đời thứ 108 truyền nhân, tông chủ Lâm Mậu Tài, cần dẫn đầu môn hạ đệ tử, đời thứ 109 truyền nhân, kế nhiệm tông chủ Lâm Huyền Tĩnh, hiền chuẩn bị mùi thơm ngát rượu ngon, tam sinh quả phẩm, kính mời tông môn lịch đại lão tổ, Lâm thị dòng họ, pháp giá giáng lâm. Thuốc lá miểu miểu, thần biết ngàn dặm, thành tâm cầu xin. Tôn nghĩ tiên tổ ân phù hộ, sách tại giấy, chế tại lang văn kiện, đốt đi lấy kiện tiên tổ. Phủ phục tôn sùng hưởng. Theo tế văn ngâm tụng, thuốc lá quần quanh, tựa hồ thật trao đổi trong cõi u minh tồn tại. Trong nội viện, ngay tại hướng dẫn linh khí xung kích kinh mạch Lâm Diệp Tú, bị cái này trang nghiêm túc mục tế bái âm thanh bừng tỉnh. "Hệ thống, đây là có chuyện gì?" "Lần trước, 10 năm trước, ta cũng nghe thấy cùng loại âm thanh, nhưng ta gọi bọn họ lại nghe không thấy." Hệ thống âm thanh vang lên, "Đây là đạo kiếm tông 10 năm một lần tế tổ đại điển. Ngày trước tông môn cường thịnh lúc, tế tổ đại điển môn đồ hơn bạn, bát phương đến chúc, tràng diện to lớn. Bây giờ, ký chủ hiện tại có thể cùng ngoại giới tiến hành có hạn lẫn nhau, có thể nhìn xem tình hình bên ngoài." Hệ thống lời còn chưa dứt, Lâm Diệp Tú chỉ thấy trong viện cái kia quả hắn đánh sâu vào vô số lần đều không nhúc nhích tí nào cổ phát cửa lớn, tại hệ thống điều khiển bên dưới, từ từ mở ra một cái khe. Hắn đầy cõi lòng mong đợi bước nhanh về phía trước, nhưng như cũng bị đạo kia nhu hòa lại cứng cỏi vô cùng vô hình kết giới ngăn cản tại bên trong, chỉ có thể xuyên thấu qua khe cửa, thấy rõ bên ngoài tế đàn phía trước cảnh tượng. Chỉ thấy giản mua Lâm Mậu Tài cùng non nớt Lâm Huyền Tĩnh, chính vô cùng thành kính quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, "Cầu lao tổ phù hộ, để ta đạo kiếm tông có thể chấn chỉnh lại uy danh, lại nối tiếp đạo thống. Cầu lao tổ che chở, để đệ tử Huyền Yên Tĩnh có thể tại con đường tu hành bên trên có đột phá, làm linh dự cửa nhà. Nguyện sư phụ thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi. Nguyện tông môn hương hỏa kéo dài, càng ngày càng tốt." Bọn họ cầu nguyện âm thanh chân thành tha thiết mà hèn mọn, phối hợp với cái kia keo kiệt tế phẩm cùng rách nát hoàn cảnh, lộ ra đặc biệt xót xa trong lòng. "Ngươi nhìn bên ngoài tế tổ liền sư đồ 2 người, còn 10 phần nghèo kiết hủ lậu nghèo túng, ký chủ con đường của ngươi gánh nặng đường xa a." Hệ thống đúng lúc đó phê bình nói. "Chương 3, Ngọc Chi Linh Mễ, mới sửa, 3, chương 3, Ngọc Chi Linh Mễ, mới sửa, 3, có thể Lâm Diệp Tú giờ phút này lại hoàn toàn không để ý hệ thống trêu chọc. Hắn hai con mắt gần như muốn toát ra ánh sáng xanh lục, gắt gao tập trung vào tế đàn trên bàn những cái kia tế phẩm, gà, vịt, cá, thịt, bánh ngọt. 10 năm, dòng dã 10 năm không có hưởng qua vị thịt. Mỗi ngày dựa vào một viên quả đào duy trì sinh hoạt, mặc dù thần kỳ, nhưng trong miệng thật có thể phai nhạt ra khỏi cái điều đến. Hệ thống, bọn họ tế bái những này gà vị tức hiếp là cho ta, ta có thể ăn sao? Lâm Diệp Tú nuốt ngụm nước miếng, vội vàng hỏi. Ký chủ là đạo kiếm tông lão tổ, bọn họ thành tâm tế bái, những này cung phụng đồ vật, ý cùng khí tự nhiên là hiến cho ký chủ. Ký chủ có thể thu lấy. Bất quá, dựa theo giới này thậm chí chư thiên lệ cũ, trưởng bối nhận ban bối yêu kính, nhất là loại này mang theo cầu nguyện tế tự, bình thường cần phải có chỗ đáp lễ lấy đó chiếu cố, chấm dứt nhân quả, cái này cũng kêu có qua có lại. Hệ thống giải thích nói, có qua có lại nha, ta hiểu. Lâm Diệp Tú nhìn xem bên ngoài quần áo tả tơi, nhưng như cũ kiên trì tông môn chuyển thừa sư đồ hai người, trong thân thể không thuộc về hắn cái kia phần thuộc về đạo kiếm tông lão tổ chấp niệm cùng tinh thần trách nhiệm, lại lần nữa phun trào, để hắn cảm xúc bành trướng. Tất nhiên ta đến, kế thừa cái này lão tổ thân phận, thưởng thụ bọn họ hương hỏa cung phụng, liền không thể trơ mắt nhìn xem đạo kiếm tông như vậy không hạ xuống. Chấn hương tông môn, ta không thể đổ cho người khác. Trong nháy mắt này, hắn linh hồn cùng bộ thân thể này, cùng đạo kiếm tông lão tổ cái này thân phận, phản phất hoàn thành sau cùng dung hợp, suy nghĩ vô cùng thông suốt. Ta là Lâm Diệp Tú, ta chính là đạo kiếm tông lão tổ. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, đối hệ thống nói, hệ thống, giúp ta thu tế phẩm, sau đó đáp lễ, liền dùng phòng bếp trong thùng gạo những cái tiếng mét. Theo hệ thống nói, cái kia vại gạo tự thành không gian, nội ẩn ngọc chi linh mễ là trong viện đạo tác ẩn dưỡng mà thành, ẩn chứa ôn hòa linh khí, có thể nhuận thông dạ dày khử cho khí, lưu thông máu hóa dồn nén khử ám tật, trường kỳ thức ăn có thể chậm chạp cải thiện thể chất, tăng nhanh cấp thấp tu sĩ tốc độ tu luyện, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Đối với ngoài cửa liền luyện khí kỳ đều chưa hẳn đạt tới sư đồ hai người mà nói, không thể nghi ngờ là tiên chân thần vật. Như ngài mong muốn, ký chủ. Liên tại Lâm Mậu Tài cùng Lâm Huyền Tĩnh thành kính dập đầu, cầu nguyện xong xuôi, chuẩn bị đứng dậy thu thập tế phẩm thời điểm, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy tổ địa trong tiểu viện, cái kia lâu dài quần quanh, bình tĩnh vô cùng mây mù, đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Mây mù tập hợp, hóa thành một cái hơi mờ, hơi có vẻ mông lung linh khí bàn tay lớn, mang theo một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm cùng cổ lao khí tức, chậm rãi lộ ra cửa sân. Tại sư đồ hai người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, nhẹ nhàng vất qua tế đàn. Bàn kia bên trên gà vị tức hiếp, bánh ngọt trái cây, tính cả cái kia bình rượu đụng, nháy mắt bị bàn tay lớn cuốn lên, hóa thành đạo đạo lưu quang, chui vào tổ tử trong nội viện, biến mất không thấy gì nữa. Thầy, sư phụ, mau nhìn. Lâm Huyền Tĩnh hai mắt trợn tròn xoe, chỉ vào cái kia mây mù bàn tay lớn, âm thanh bởi vì cực độ khiếp sợ mà run rẩy. Lâm Mậu Tài càng là toàn thân chấn động, già nua thân thể bởi vì kích động mà có chút phát run, bờ môi run rẩy. Cái này, đây là lao tổ hiển linh. Thật là lao tổ hiển linh. Bọn họ tu đạo cả đời, chưa từng gặp qua như vậy thần dị cảnh tượng. Cái này tuyệt không phải tu sĩ tầm thường thủ đoạn. Không chờ bọn họ từ trong rung động lấy lại tinh thần, cái kia mây mù bàn tay lớn xuất hiện lần nữa. Lần này, bàn tay lớn bên trong nâng tràn đầy một đống gạo, nhẹ nhàng đặt lên vừa rồi bày ra tế phẩm trên bàn. Chỉ thấy những cái kia gạo, hạt hạt sung mãn, trong suốt long lanh, tựa như thượng đẳng nhất bạch ngọc điêu chắc mà thành, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên ôn nhuận rực rỡ. Càng có một cỗ khó mà hình dung tươi mát mùi gạo tràn ngập ra, hút vào một cái, chợt cảm thấy toàn thân thoải mái, mấy ngày liên tiếp hệ bại đều quét sạch sành sanh, trong cơ thể cái kia yếu ớt nội tức, võ đạo chân khí đều tựa hồ sinh động mấy phần. Cái này, đây là Lâm Mậu Tài run rẩy vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một cái linh mễ, cảm thụ được cẩn chứa trong đó ôn hòa năng lượng, nước mắt tuôn đầy mặt, tiên mét. Đây là lao tổ ban thưởng tiên mét ta. Ta đạo kiếm tông. Ta đạo kiếm tông thật sự có lao tổ tại thế. Trời không quên ta đạo kiếm tông. Lâm Huyền Tĩnh cũng kích động đến khó mà tự tin, đi theo sư phụ cùng nhau, hướng về tổ từ viện cửa lớn phương hướng, lại lần nữa vô cùng thành kính đi ba quỳ chín lạy đại lễ, âm thanh nghẹn nào, tạ lao tổ ban ân. Đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh, Lâm Mậu Tài, khấu tạ lao tổ. Kích động sau đó, hai người cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả linh mễ thu thập lại, dùng sạch sẽ nhất túi sắp xếp gọn, giống như nâng thế gian chân quý nhất bảo vật, cẩn thận mỗi bước đi, kích động vạn phần về tới cụ nát Tam Thanh Điện bên cạnh khu sinh hoạt. Sư phụ, chúng ta nấu chút đến thử xem. Lâm Huyền Tĩnh kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ cùng chờ mong. Lâm Mậu Tài trùng điệp gật đầu, tốt. Hôm nay người ta sư đồ liền dính lao tổ ánh sáng, nếm thử cái này tiên gia đồ vật. Trở lại phòng bếp, sư đồ hai người lập tức công việc lưu đủ lên, nhóm lửa, lấy nước, vo gạo. Nước vo gạo đều không nỡ lãng phí, dùng để tưới nước trước điện vài cọng nửa chết nửa sống thảo dược. Làm linh mễ vào nồi, theo nhiệt độ nước lên cao, cô kia thấm vào ruột gan mùi gạo càng thêm nồng đậm, gần như tràn ngập toàn bộ đạo quán, để người nghe ngóng liền miệng lưỡi nước miếng, khí huyết mơ hồ vui mừng. Sư phụ, mùi vị này cũng quá thơm. Lâm Huyền Tĩnh dùng sức hút lấy cái mũi, một mặt say mê. Lâm Mậu Tài cũng là đầy mặt rung động, đúng vậy à, sư phụ sống hơn 60 năm, chưa hề ngửi qua như vậy hương thuần độ vận. Lão tổ, sợ là tiên nhân chân chính a. Chờ đợi thời gian thay đổi đến đặc biệt dày vò. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trong nồi hơi nước bừng bừng, cơm quen. Để lộ nắp nồi nháy mắt, linh khí nồng nặc hỗn hợp có mùi gạo đập vào mặt, trong nồi cơm, từng viên nóng ánh, xanh ngọc ôn nhuận, phảng phất không phải nhân gian đồ ăn. Lâm Mậu Tài hít sâu một hơi, đè xuống kích động, dẫn đầu cầm chén đũa lên, trịnh trọng kẹp lên một ngụm nhỏ linh mễ, đưa vào trong miệng. Cơm vào miệng tan đi, một cỗ ôn hòa mà tinh thuần dòng nước ấm nháy mắt theo khoang miệng trượt vào trong bụng, lập tức phát tán toàn thân. Hắn cảm thấy mình cái kia bởi vì tuổi già cùng trước kia luyện võ lưu lại ám thương mà vướng víu kinh mạch, phảng phất bị nước ấm gột rửa qua đồng dạng, thay đổi đến thông suốt một ít. Tu luyện truyền ti quyền mấy chục năm chưa thể đột phá bình cảnh, vậy mà mơ hồ có buông lòng dấu hiệu. Cả người giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, sự thoải mái nói không nên lời hưởng thụ. Huyền Yên Tĩnh, nhanh, mau ăn. Cái này mét thần hiệu. Lâm Mậu Tài âm thanh mang theo run rẩy, thúc giục nói. Lâm Huyền Tĩnh sớm đã không kịp chờ đợi, đội vàng cũng ăn một miếng. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại thể nội nổ tung, toàn thân tràn đầy lực lượng, toàn thân ấm áp. Ngày bình thường tu luyện cơ sở luyện khí quyết gần như không cảm ứng được yêu ớt khí cảm, giờ phút này vậy mà rõ ràng không ít. Sư phụ, cái này linh mễ quả nhiên thần kỳ. Ta cảm giác tu luyện bình cảnh hình như buông lỏng. Lâm Huyền Tĩnh ngạc nhiên kêu lên. Lâm Mậu Tài nhìn xem đồ đệ dáng vẻ hưng phấn, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng hy vọng. Huyền Yên Tĩnh, nhìn thấy không? Đây là lão tổ đối ngươi ban ân, cũng là đối tông môn chiếu cố. Ngươi nhất định muốn càng thêm cố gắng tu luyện, tuyệt không thể phụ lòng lão tổ kỳ vọng. Chấn chỉnh lại đạo kiếm tông uy danh trách nhiệm, tương lai liền rơi vào người trên vai. Sư phụ già rồi, chỉ mong có thể lại nhiều vì ngươi chống đỡ mấy năm. Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, thả xuống bắt đũa, trịnh trọng đối sư phụ, cũng là đối tổ từ viện phương hướng hành lễ. Sư phụ yên tâm. Đệ tử Lâm Huyền Tĩnh, tại cái này lập thệ, ổn thỏa chuyên cần không ngừng, thề sống chết bảo vệ tông môn, làm vinh dự đạo kiếm tông. Tuyệt không phụ lòng lão tổ ân trạch cùng sư phụ dạy bảo. Tốt, tốt. Nhanh ăn đi, chớ lãng phí lão tổ ban thưởng. Lâm Mậu Tài tuổi già lòng. Sư đồ hai người không cần phải nhiều lời nữa, mang vô cùng cảm ơn cùng tâm tình kích động, đem cái này một nồi linh mễ cơm ăn đến một viên không dư thừa, liền đáy nồi mét cháy xém đều cẩn thận chóc xuống chia ăn. Bọn họ biết, đạo kiếm tông yên lặng đã lâu bánh răng vận mệnh, có lẽ đem kể từ hôm nay bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mà tổ từ trong nội viện nhận lấy tế phẩm, phản hồi linh mễ Lâm Diệp Tú, thỏa mãn gật gật đầu. Làm lao tổ cảm giác, tựa hồ cũng không tệ lắm. Tu luyện, sớm ngày đột phá trường sinh quyết tầng thứ nhất, liền có thể vận dụng tài nguyên, liền có thể đi ra xem một chút. Đạo kiếm tông tương lai, cùng với hắn Lâm Diệp Tú lao tổ cuộc đời vừa mới bắt đầu. Chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 1, chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 1, nói xong về sau, Lâm Diệp Tú nhìn qua vừa bận bị hệ thống vận chuyển trở về, còn tản ra một ít hương hỏa khí tức gà vị tức hiếp, ánh mắt nóng bỏng đến cơ hồ có thể kéo ra tia tới. Cái kia nồng đậm mùi thịt chui vào xoang mũi, dẫn ra hắn yên lặng 10 năm vị giác cùng dạ dày, trong lòng sâu thèm ăn càng là giống như vạn mã buôn đằng, khát vọng đến khắp nơi tán loạn. Xuyên qua nhiều năm như vậy, ăn uống ham muốn chưa hề được đến thỏa mãn, hôm nay cuối cùng ăn mặn. Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Có thể tưởng tượng sao? Thời gian một năm không ăn đồ vật, nhưng cũng không cảm giác đói bụng, toàn bộ nhờ cái kia lăng tiêu đào thần dị. Có thể cái kia sâu thèm ăn lại gần như chết đói. Hắn cầm lấy một cái còn mang theo một ít ấm áp mùi gà, hung hăng cắn một cái, mơ hồ không rõ tiếp tục nói thầm, lại thêm đây là ta đồ tử đồ tôn hiếu kính ta, không ăn nhiều có lỗi với bọn họ một phen tâm ý. Hắn không tại bận tâm hình tượng, giống như gió cuốn mây tan, đem trên bàn đá cống phẩm quét sạch sành sanh. Mãi đến cuối cùng một khối bánh ngọt vào trong bụng, hắn mới thỏa mãn ở một cái, vỗ vỗ hơi nở ra bụng, ngoài miệng lại bắt bẻ nói, mặc dù hương vị chẳng ra sao cả, muối thả ít, hỏa hầu cũng thiếu chút, nhưng là thịt ta, thật là thơm. Ai, xuyên qua người đoán chừng không có so ta thảm hại hơn. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, 10 năm này khắc khổ, phản phất đều theo một trận này thịt phát tiết đi ra. No bụng ấm nghĩ, ách, suy nghĩ tương lai. Lâm Diệp Tú thu thập xong tâm tình, hướng trong đầu hệ thống hỏi, hệ thống, bọn họ sư đồ hai người có đủ linh căn sao? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất một trong, dù sao chấn chỉnh lại tông môn, cũng không thể dựa vào hắn cái này tạm thời ra không được lao tổ một người. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, thiên huyền giới người đại bộ phận đều là không có linh căn nhục thể phàm thai, con đường tu tiên, cánh cửa cực cao. Hệ thống trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ là tại quét hình phân tích, mới chậm rãi đáp lại nói, Lâm Mậu Tài thiên phú thường thường, tuổi tác đã cao, linh căn chưa lộ ra, võ đạo tiên tiên đã là cực hạn. Đến mức Lâm Huyền Tĩnh, ngược lại là có mấy phần tiềm lực, thân có trung phẩm một linh căn. Trung phẩm linh căn. Lâm Diệp Tú khẽ gật đầu, đây coi như là một tin tức không tồi, nhưng hệ thống lời kế tiếp để hắn mới vừa dâng lên hy vọng lại hạ xuống mấy phần. Hắn nếu muốn tại con đường tu luyện nghị có thành tựu, nhưng cũng cần nhiều trả giá mấy lần cố gắng, nếu là không có thiên tài địa bảo trợ giúp, bằng vào giới này mỏng manh linh khí cùng không hoàn chỉnh công pháp, tối đa cũng chính là có thể tới thần thông cảnh giới, khó dòm cấp bậc cao hơn. Nghe lấy hệ thống, Lâm Diệp Tú khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư, ngón tay vô ý thức đập bàn đá, tự lẩm bẩm, như vậy xem ra, muốn tu tiên thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Trung phẩm linh căn còn như vậy, hạ phẩm thậm chí không có linh căn người, chẳng phải là tiên lộ đoạn tuyệt. Muốn chấn chỉnh lại đạo kiếm tông gánh nặng đường xa a. Lâm Huyền Tĩnh hiện nay tu luyện chính là vô cực tâm pháp tàn thiên, tiến triển chậm chạp lại hai hỏa ngầm rất nhiều. Trong viện trong thư phòng có vốn vô cực tâm pháp chân giải chính là hoàn chỉnh chú giải bản, thậm chí đã bao hàm một chút tiền nhân tu luyện tâm đắc. Ký chủ thích hợp thời điểm có thể đem bí tịch cho hắn. Vô cực tâm pháp phối hợp vô cực đạo kiếm cũng là đạo kiếm tông bảy đại tuyệt học một trong, nếu có thể bù đắp, đối hắn thực lực chính là to lớn tăng lên. Hệ thống nhắc nhở nói. Ồ, Lâm Diệp Tú hứng thú, có phải là rời đi tiểu viện phía trước, ta còn có 3 lần cho bọn họ vật phẩm cơ hội. Là ký chủ, hiện nay hệ thống lưu trữ năng lượng còn có thể hỗ trợ ký chủ tại đi ra phía trước, tinh chuẩn định hướng truyền tống 3 lần vật phẩm đến ngoài viện tế đàn. Mỗi lần truyền tống cần tiêu hao năng lượng, mời ký chủ cẩn thận sử dụng. Nghe lấy trong đầu hệ thống trả lời, Lâm Diệp Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này vô cực tâm pháp chân giải không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Lâm Huyền Tĩnh hiện nay tình hình lễ vật, có lẽ có thể để cho hắn chân chính mở ra tu tiên chi môn, đền bù công pháp không hoàn chỉnh hai hại. Chỉ là cái này cho thời cơ còn cần cẩn thận đắn đo, không thể quá sớm, để tránh hắn lòng sinh táo bạo, căn cơ bất ổn, cũng không thể quá muộn, chậm trễ hắn tu hành tiến trình. Dù sao cơ hội như vậy cũng chỉ có 3 lần. Đúng rồi hệ thống, Lâm Diệp Tú đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi nói đạo kiếm tông bảy đại tuyệt học, cụ thể đều có cái nào? Ta cái này lão tổ cũng còn không biết đâu, khó tránh quá không xứng trước. Hệ thống thuộc như lòng bàn tay ngồi đáp, đạo kiếm tông bảy đại tuyệt học đều là công pháp cùng kiếm kỹ hỗ trợ lẫn nhau tổ hợp. Bài đẩy vô cực tâm pháp cùng vô cực đạo kiếm cái này tổ hợp công chính ôn hòa, bao hàm toàn diện, thiên phú tuyệt đỉnh người, thậm chí có thể từ trong lĩnh ngộ ra thuộc về mình công pháp kiếm pháp, tiềm lực vô tận. Thứ nhì là hoàng cực kinh thế quyết cùng hoàng cực kinh thế thương bá đạo cương mãnh, thẳng tiến không lùi, Cửu Dương Đạo Huyền Công phối hợp thuần dương kiếm pháp chí dương chí cương, khắc chế tà ma, tinh thần đạo điển tăng thêm tinh thần kiếm quyết dẫn động chu thiên tinh lực, huyền diệu phi phàm, thiên đạo huyền chương cùng với tới hỗ trợ lẫn nhau thần cơ kiếm pháp tính toán theo công thức tiên cơ, liệu địch tiên cơ. Còn có thanh mục đạo điển cùng thanh mục linh kiếm quyết sinh cơ bừng bừng, kéo dài bền bỉ, cuối cùng là ngưng băng thần tâm quyết cùng phiêu tuyết kiếm quyết băng tâm ngọc cốt, kiếm ra như tuyết, lăng lệ phi phàm. Cái này bảy đại tuyệt học chính là đạo kiếm tông đặt chân tại thế căn bản, mỗi một bộ công pháp đều ẩn chứa quỷ thần khó lường uy năng, tu luyện tới cực hạn, đều có di sơn đảo hải, hái sao bắt trăng năng lực. Đáng tiếc, bây giờ đạo kiếm tông bên trong chỉ có không hoàn chỉnh vô cực tâm pháp lưu truyền, còn lại công pháp bí tịch đều là giữ gìn ở trong viện trong thư phòng. Lâm Diệp Tú nghe đến tâm trí hướng về, lập tức chỉ chính mình, vậy ta tu luyện trường sinh quyết cùng thanh liên kiếm quyết đâu? Làm sao không tại đạo kiếm tông tuyệt học bên trong? Hệ thống giải thích nói, cái này hai bản công pháp, bản nguyên tầng cấp cực cao, không thuộc về giới này, cũng không phải đạo kiếm tông vốn có truyền thừa, chính là ký chủ xuyên qua lúc từ hệ thống bản nguyên mang theo mà đến. Trong thư phòng có một ít bí tịch khác, cũng phần lớn không thuộc về đạo kiếm tông, là đời thứ nhất lao tổ du lịch các phương thu thập hoặc hệ thống kho số liệu bù đắp. Lâm Diệp Tú bình tĩnh, minh bạch, ẩn tàng công pháp thôi, thuộc về ta cá nhân chuyên môn phúc lợi. Hắn dừng một chút, hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, vậy theo ta hiện nay tiến độ tu luyện, ta cần bao lâu mới có thể đột phá trường sinh quyết tầng thứ nhất? Đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không vận dụng tài nguyên, đi ra viện tử mấu chốt. Hệ thống tỉnh táo báo ra một con số, lấy ký chủ hiện nay tốc độ tu luyện cùng nội tính, cần 15 năm mới có thể đột phá trường sinh quyết tầng thứ nhất. 15 năm. Lâm Diệp Tú mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý tu tiên không có tuyến nguyện, nhưng cái số này vẫn là để hắn có chút giật mình. Đúng, ký chủ. Ngài mỗi ngày luyện chữ ngưng tâm, luyện kiếm đoán thể, rèn sắt luyện thần, đọc sách nội đạo, loại này đem tu luyện dung nhập thông thường phương thức, hiệu suất đã không thấp. Tiến độ này đã rất nhanh. Hệ thống tiến một bước giải thích nói, đây là tại phủ sinh tiểu trúc bên trong che kín đạo tắc linh vận, có thể gia tốc càng nộ, tăng thêm của một linh tiêu đảo không giờ khắc nào không tại là ngài tập hợp linh khí, bổ sung trường sinh quyết cần thiết năng lượng. Nếu không có bọn họ trợ giúp, ký chủ cần thiết thời gian, sợ rằng có thể trăm năm quan cảnh tính toán. Lâm Diệp Tú cao mày suy nghĩ một chút, tâm tính dần dần bình thản xuống, như thế nói đến, 15 năm, cũng là không phải là không thể tiếp thu. Dù sao trường sinh quyết chủ đánh trường sinh, ta sau khi đột phá liền có hơn 1,000 năm tuổi thọ, cũng là không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Căn cơ vững chắc trọng yếu nhất. Hắn cảm thụ được trong cơ thể ngày càng lớn mạnh cái kia khí cảm, lòng tin lại đủ chút, trước tìm ra khí cảm, gần nhất mấy ngày tu luyện, ta đã có khả năng mơ hồ cảm giác được trường sinh quyết bí tịch bên trên nói tới cô kia tiên thiên nhất khí chính mình có lẽ lập tức liền có thể dẫn khí nhập thể, vận chuyển chu thiên. Tam Thanh Sơn, dưới chân núi. Chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 2, chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 2, ly biệt tổng thương thế. Lâm Huyền Tĩnh ngay tại chân núi cùng sư phụ Lâm Mậu tại tạm biệt. Ánh nắng chiều đem chân trời nhuộm thành một mảnh vỏ quýt, tia sáng dịu dịu vẩy vào trên người bọn họ, kéo ra hai đạo trưởng dài, hơi có vẻ cô tịch cái bóng. Lâm Huyền Tĩnh biển mắt phiếm hồng, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Sư phụ, lần này đi dạo chơi, một đường cẩn thận. Nếu là tìm không được đệ tử thích hợp, liền sớm chút trở về. Trong lòng hắn mơ hồ có loại dự cảm, lần này từ biệt, sư phụ có lẽ sẽ lại không trở về. Tông môn lệnh bài đã chính thức truyền cho hắn, tế tổ thời lao tổ ban thưởng linh mễ, sư phụ một viên chưa lấy, toàn bộ đều để lại cho hắn. Sư phụ mang đi. Chỉ có cái kia thân rửa đến trắng bệnh cũ nát đã bảo, cùng với chứng minh đạo kiếm tông thân phận văn điệp, lên đường gọi đảng, phản phất không có bướng bỉu. Huyền Yên Tĩnh, trở về đi. Đường núi gặp đèn, cũng đừng đưa nữa. Lâm Mậu Tài nhìn qua chính mình một tay nuôi nấng đồ đệ, trong mắt tràn đầy từ ái cùng không muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kiên quyết. Hắn biết, hung ngưng chỉ có rời đi xào huyện, kinh lịch mưa gió, mới có thể chân chính bay lượn chân trời. Hắn nhất định phải ngoan tâm ly thứ, mới có thể để cho Huyền Yên Tĩnh học được độc lập gánh chịu, thần tốc trưởng thành. Sư phụ. Lâm Huyền Tĩnh nghiêm thanh nghẹn nào. Lâm Mậu Tài vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngựa khí mang theo vài phần ấy nấy cùng mong đợi. Từ khi sư phụ tiếp nhận đạo kiếm tông đến nay, tầm thường hơn 10 năm, chưa thể dẫn đầu đạo kiếm tông hướng đi phồn vinh, ngược lại ngày càng tàn lụi, là sư phụ bất lực. Mãi đến ngày ấy cùng ngươi tế bái lúc, thấy được tổ địa dị tượng, lao tổ hiển thánh, sư phụ liền minh bạch, ngươi, Lâm Huyền Tĩnh, mới là đạo kiếm tông chờ đợi đã lâu tương lai. Đem đạo kiếm tông giao đến trên tay ngươi, sư phụ là yên tâm. Nếu mà so sánh, sư phụ là cái không xứng trước tông chủ, cũng là không xứng trước sư phụ. Sư phụ, ngài đừng nói như vậy. Lâm Huyền Tĩnh nhịn không được hô. Nước mắt cuối cùng tại trong hốc mắt vỡ đê, nếu không phải ngài, Huyền Yên Tĩnh sớm đã chết đói đầu đường, là ngài cho ta tân sinh, dạy ta làm người, chuyển ta đạo pháp. Tại đồ nhi trong lòng, ngài là tốt nhất sư phụ. Nhìn trước mắt cảm xúc kích động đồ đệ, Lâm Huyền Tĩnh trước kia hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn muốn là thuộc vận Long Xương thành bên trong một đứa cô nhi, quần áo tả tơi, bụng ăn không no. Là sư phụ Lâm Mậu Tài mang theo sư minh sư tỷ dạo chơi đi qua, gặp hắn đáng thương, lòng sinh chắc ẩn, đem hắn nhận nuôi mang về trong núi. Là sư phụ giáo hội hắn đọc sách biết chữ, làm rõ sai trái. Là sư phụ truyền thụ cho hắn triển ti quyền cùng không hoàn chỉnh vô cực tâm pháp để hắn có sống yên phận gốc dễ, miễn đi tiếp qua loại kia lang bạt kỳ hồ, nguy tại sớm tối sinh hoạt. Những cái kia sư đồ ở giữa từng ly từng tí ôn nhu, những cái kia nghiêm khắc dạy bảo cùng ánh mắt ân cần, sớm đã in dấu thật sâu in tại hắn sâu trong linh hồn. Hồi ức dòng nước cấm hòa tan ly biệt bi thương, Lâm Huyền Tĩnh cô nén nước mắt, dùng tay áo hung hăng lau đem mặt, nặng nghề mà gật đầu, hướng về Lâm Mậu Tài đi xa phương hướng, dùng hết khí lực hô, yên tâm đi, sư phụ. đạo kiếm tông ta nhất định sẽ để nó hương hỏa cường thịnh, đông như chảy hội, tuyệt sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Ngài nhất định muốn bảo trọng thân thể. Nơi xa, Lâm Mậu Tài thân ảnh có chút dừng lại, lại không có quay đầu, chỉ là giơ tay lên quét qua, bộ pháp tựa hồ nhẹ nhàng một chút, cuối cùng biến mất tại đường núi phần cuối. Lâm Huyền Tinh thật lâu đứng lặng, mãi đến cái kia giản mua lại thẳng tắp bóng lưng hoàn toàn dung nhập hoàng hôn, hắn mới hít sâu một hơi, quay người hướng về trên núi đạo kiếm tông đạo quán đi đến. Chỉ là bờ vai của hắn, tựa hồ so ngày trước càng thêm trầm ổn. Hai tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Từ ngày đó ăn xong lão tổ ban thưởng linh mễ về sau, Lâm Huyền Tĩnh phát hiện chính mình tại Đạo Kiếm Tông đại điện nội vận chuyển vô cực tâm pháp lúc, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cô kia huyền diệu khí cảm không tại giống như trước đây hư vô mà mịt. Bởi vậy, hắn cũng không cần luôn là mạo hiểm đi tới gần tổ địa biên giới tu luyện, để tránh quấy rầy lão tổ thanh tu. Chỉ là, mỗi ngày phối hợp linh mễ tu luyện, hiệu quả tuy tốt, nhưng lão tổ ban tặng linh mễ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao hầu như không còn. Nhìn xem sắp thấy đáy bại gạo, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Ngày hôm đó, hắn theo thường lệ tại đại điện bồ đoàn bên trên đả tọa, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến trong cơ thể cái kia tia yếu ớt khí lưu dựa theo vô cực tâm pháp con đường vận hành. Trong bất chi bất giác, hắn đã nhập định thật lâu. Đột nhiên, hắn cảm giác đan điền bên trong đoàn kia một mực dịu dàng ngoan ngoãn bình hòa luồng khí xoáy, đột nhiên ra tốc xoay tròn, một cỗ so ngày trước mãnh liệt mấy lần dòng nước ấm ầm vang nổ tung, giống như vỡ đê hồng thủy, nháy mắt tuôn hướng toàn thân. Ách! Lâm Huyền Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy quanh thân kinh mạch tê dại ngứa đau, các loại cảm giác đan vào một chỗ, nhất là đỉnh đầu huyệt bách hội, phồng lên dị thường, phản phất có đồ vật gì muốn phá đỉnh mà ra. Hắn bảo vệ chặt tâm thần, cắn răng kiên trì, dẫn dắt đến cỗ này khí lưu cường đại đánh thẳng vào những cái kia nguyên bản vướng víu quan thiếu. Không biết qua bao lâu, phản phất một tầng vô hình màng mỏng bị xuyên phá, khí tức quanh người đột nhiên thay đổi đến thông thuận vô cùng, một loại khó nói lên lời nhẹ nhõm cùng thông thấu cảm giác truyền khắp toàn thân. Phá! Lâm Huyền Tĩnh vô ý thức khẽ quát một tiếng, hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng vẻ kích động. Hắn đột nhiên đứng dậy, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng đến phảng phất muốn phiêu lên, trong cơ thể cỗ kia tân sinh khí không còn là phía trước khó như vậy lấy năm lấy, mà là như cánh tay sai khiến, có khả năng theo ý niệm của hắn ở trong kinh mạch thông thuận du tẩu, lực lượng cảm giác tràn đầy toàn thân. Trong lòng hắn lại kinh hãi vừa nghi, cỗ lực lượng này, chẳng lẽ đây chính là trong chốn võ lâm trong truyền thuyết tiên tiên chi cảnh? Không, cảm giác hoàn toàn khác biệt, càng thêm tinh thuần, càng thêm linh động. Đây chính là tu tiên giả khí sao? Lao tổ ban tặng đồ vật, thật sự là bất phàm. Lại để ta tại hai tháng bên trong, có như vậy thoát thai hoán cốt biến hóa. Hắn cố gắng bình phục tâm tình kích động, bước nhanh đi đến xem bên ngoài trên đất trống, muốn cẩn thận cảm thụ đồng thời khống chế cỗ này tân sinh lực lượng. Hắn triển khai triển ti quyền thức mở đầu, ý niệm khẽ nhúc nhích, hướng dẫn trong cơ thể cỗ kia khí dung nhập quyền pháp bên trong. Hô, hô, hô. Quyền phong gào thét, không còn là ngày trước đơn thuần tiếng xé gió, mà là mang theo một loại vận luật đặc biệt cùng cảm giác áp bách. Hắn quyền lộ thoạt nhìn vẫn như cũ là lấy nhu thắng cương triển ti, nhưng mỗi một quyền, mỗi một thức đều ẩn chứa một cỗ nội liễm lực bộc phát, xung quanh lá dụng bị quyền phong cuốn lên, ở bên cạnh hắn xoay quanh bay lượn. Tâm niệm vừa động, Lâm Huyền Tĩnh muốn thử một chút cỗ này tức giận uy lực, hắn thu lại đại bộ phận lực lượng, một quyền đánh về phía bên tường một khối dùng để đổ lót chuồng nền đá tấm. Ầm. Một tiếng vang trầm, cái kia cứng rắn đá xanh lại ứng thanh mà nát, đá vụn rời ra. Cái này, Lâm Huyền Tĩnh bị cái này uy lực cường đại chấn kinh đến nhất thời sử sốt, hắn khó có thể tin mà nhìn xem chính mình chỉ là hơi đỏ lên nằm đấm, lại nhìn một chút trên mặt đất vỡ vụn hòn đá, tự lẩm bẩm, cỗ lực lượng này lại cường đại như thế, ta cũng không dùng toàn lực. Đây chính là linh khí mang tới biến hóa sao? Thử lại lần nữa. Hưng phấn sau khi, hắn cũng không đình chỉ thăm dò, tiếp tục thi triển chiến ti quyền, thân ảnh tại xem bên ngoài trên đất chống thần tốc xuyên qua, quyền phong càng ngày càng lăng lệ, dẫn tới xung quanh cây cối cảnh lá vang xào xạc, phản phất tại vì hắn đột phá mà gieo họ. Hắn cảm giác mình cùng giữa phiến thiên địa này liên hệ, tựa hồ cũng thay đổi đến càng thêm chặt chẽ. Tổ từ trong nội viện đang nằm tại trên ghế xích đu, một bên hấp thu linh khí, một bên suy nghĩ thanh liên kiếm quyết bên trong một chiêu thức lâm diệt tú, trong đầu đống nhiên truyền đến hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở, đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ môn phái đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh thành công dẫn khí nhập thể, đột phá tới luyện khí kỳ một tầng. Đã tới ẩn tàng thành tiểu tông môn ánh dạng đông, khen thưởng tân thủ gói quà lớn một phần đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 3, chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 3, Lâm Diệp Tú đống nhiên từ trên ghế xích đu ngồi dậy, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, đột phá. Nhanh như vậy, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Để ta xem một chút gói quà bên trong có thứ gì tốt. Hán tâm niệm vừa động, ý thức chìm vào hệ thống không gian. Chỉ thấy một cái tản ra nhu hòa tia sáng hộp quà nhẹ nhàng trôi nổi. Theo ý niệm của hắn, hộp quà mở ra, liên tiếp vật phẩm tin tức cùng giả lập hình ảnh hiện ra, khen thưởng một, thủng công đức một cái. Giới thiệu, đừng nhìn ta nhỏ, thế nhưng ta rất có thể chứa. Bên trong đưa tu di không gian, có thể tự động thu nạp tiền hương hòa bạn, phân rõ thành tâm, chuyển hóa bé nhỏ công đức chi khí. Khen thưởng hai, vô trần đạo bảo một kiện. Phẩm cấp, ngũ phẩm thanh phàm khí. Giới thiệu, sẽ không tì vết, không nhiễm bụi bặm, ở trong chứa tụ linh trận văn, có thể chậm chạp tập hợp linh khí ổn dưỡng người mặc thân thể, tự động dán vào thân hình, có nhất định phòng hộ năng lực. Khen thưởng ba, gỗ đào hàn thiết kiếm một cái. Phẩm cấp, ngũ phẩm thanh phàm khí. Giới thiệu, thân kiếm chính là trăm năm hàn thiết hỗn hợp tinh cương chế tạo, khảm vào đạo linh bạch ngân đường vân, chôi kiếm là xét đánh gỗ đào, đối âm tà đồ vật có khắc chế hiệu quả, sắc bén kiên cố, thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng. Khen thưởng 4, tẩy tủy đan một viên. Giới thiệu, tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoang cốt, có thể bài trừ trong cơ thể tạp chất, tăng lên tư chất, cải thiện linh căn thông thấu tính, giúp người tu hành siêu phàm thoát tục. Chú thích: hiệu quả bởi vì cá thể khác biệt mà dị. Khen thưởng 5, Ngọc Chi Linh Mễ hạt giống 5 cân. Giới thiệu: ưu hóa bản linh mễ hạt giống, có thể tại linh điển hoặc linh khí dư giả chi địa trồng trọt, thành thục kỳ rút ngắn, sản lượng cùng phẩm chất ổn định. Chậc chậc, đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Lâm Diệp Tú xoa xoa tay, hưng phấn mà nhìn xem những phần thưởng này. Chính hắn mang đồ vật không bỏ ra nổi đến, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến, đồng thời thông qua hệ thống kỹ càng hiểu được cái này tu tiên giới pháp bảo. Hắn thử nghiệm tính đem đạo bảo cùng đạo kiếm từ hệ thống không gian lấy ra. Đạo kia bảo vào tay tơ lụa, nhẹ như không có vật gì, phía trên tơ vàng đường vân dưới ánh mặt trời chạy xuôi hào quang nhàn nhạt, nhạt. Đạo kiếm thì vào tay hơi trầm xuống, vỏ kiếm cổ phát, rút ra một nửa, thân kiếm hàn quang lạnh tấu xương, mơ hồ có sóng linh khí. Nguyên lai pháp bảo dài dạng này, có chút đồ vật, thế nhưng không nhiều. Hắn kéo mấy cái kiếm hoa, cảm thụ được thân kiếm cân bằng cùng sắc bén, coi như hài lòng. Dù sao chỉ là thanh phàm khí, vẫn là ngũ phẩm, không thể muốn cầu quá cao. Hắn lại đem viên kia ngọc màu xanh tẩy tùy đan lấy ra, đan dược tròn trịa, mặt ngoài có thiên nhiên vân vân, tản ra nhàn nhạt thấm vào ruột gan mùi thuốc, để người nghe nóng mừng rỡ. Lâm Diệp Tú vừa định thử xem cái này tẩy tùy đan hiệu quả, nhìn xem đối với chính mình tu luyện trường sinh quyết có hay không giúp ích, hệ thống âm thanh lại không đúng lúc vang lên, cho hắn tạt một chậu nước lạnh, nhắc nhở ký chủ: thùng công đức, vô trần đạo bảo, vô đào hàn thiết kiếm, tẩy tùy đan, cái này bốn cái vật phẩm là khóa lại khen thưởng, chỉ có thể cho đạt tới thành tựu người Lâm Huyền Tĩnh sử dụng, ký chủ không thể tự tiện tham ô mà Ngọc Chi Linh Mễ hạt giống, ký chủ có thể tự mình ở trong viện trồng trọt, cũng có thể phân cho Lâm Huyền Tĩnh trồng trọt, lấy bổ sung tông môn tài nguyên. Lâm Diệp Tú trên mặt hưng phấn nháy mắt ngưng kết, chân mày cau lại, không ngờ bận rộn nửa ngày đều là cho đồ tôn chuẩn bị, ta còn tưởng rằng là cho ta. Ngươi cũng không nói sớm. Một cỗ phiền muộn chi khí xông lên đầu, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu bật cười, chính mình cùng chính mình tức cái gì đâu. Hắn nghĩ lại liền cũng bình thường trở lại, hiện tại Lâm Huyền Tĩnh so ta cái này giả lão tổ còn muốn đáng thương. Ta tốt xấu có cái tạm thời hỗ cha hệ thống cùng tạm thời không bỏ ra nổi đến rộng lượng tài nguyên, còn có một cái vô địch viện tử bạch mặt, mà Lâm Huyền Tĩnh cái này đồ tôn có thể là chân chính ba không nhân viên, không có công pháp hoàn chỉnh, không cách nào bảo, không có tài nguyên. Hệ thống khen thưởng cái này mấy kiện đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là Lâm Huyền Tĩnh hiện nay nhất cần thiết. Đạo bào cùng kiếm giải quyết trang bị vấn đề, tẩy thủy đan có thể tăng lên tư chất của hắn, thùng công đức có lẽ có thể vì tông môn mang đến một chút mỏng ổn định tu bảo, tiền hương hỏa, linh mệ hạt giống càng là có thể duy trì liên tục phát triển mấu chốt. Lâm Diệp Tú sờ lên cằm suy nghĩ, chính mình còn trông chờ hắn hoàn thành cái kia tuyển nhận 10 tên đệ tử tân thủ nhiệm vụ đâu, cho nên không những không thể cắt xén, còn phải cho hắn tăng vật đặt cược. Một cái kế hoạch ở trong đầu hắn cấp tốc thành hình. Trừ hệ thống bốn cái khóa lại khen thưởng, ta lại từ trong viện trong thư phòng chọn lựa mấy quyển sách tặng cho Lâm Huyền Tĩnh đi. Dạng này cũng có thể để hắn càng tốt tu hành, càng toàn diện hiểu rõ cái này tu tiên thế giới, không phải vậy chỉ có lực lượng, lại chỉ là cái gì cũng đều không hiểu một lệ dễ dàng ăn thiệt thòi. Nói thầm xong về sau, hắn cẩn thận tự hỏi, nghĩ sâu tính kỹ về sau, cho Lâm Huyền Tĩnh ngoài định mức chọn lựa bốn bản sách vở hắn nghĩ kỹ, Vô Cực Tâm Pháp Chân Giải, bản đầy đủ tâm pháp cùng chú giải, giải quyết về căn bản công pháp vấn đề. Vô Cực Đạo Kiếm, Nguyên Bộ Kiếm Quyết, Công Phạt Hộ Thân Chi Thuật, bổ đủ đạo kiếm tông tuyệt học một góc. Tiên Tông Mạch Khoa, hệ thống cung cấp, càng phù hợp trước mắt thiên huyền giới tình huống tu tiên thưởng thức, thế lực phân bố, thiên tài địa bảo đồ giám trở, chống trải tầm mắt, tránh cho thưởng thức tính sai lầm. Bát Quái Du Long Bộ, một môn tinh diệu thân pháp bộ pháp, đạo kiếm tông tuyệt học, thích hợp bất luận cái gì cảnh giới tu sĩ tu luyện tăng lên né tránh cùng tính cơ động, đánh không lại còn có thể chạy. Hắn thậm chí còn quyết định đem trong phòng bếp còn lại ước chừng 2 cân nhiều ngọc chi linh mễ, cũng cùng nhau đưa cho Lâm Huyền Tĩnh, giúp hắn vững chắc cảnh giới. Mà hệ thống khen thưởng 5 cân linh mễ hạt giống, hắn tính toán chính mình lưu lại 1 cân ở trong viện linh khí nồng nặc nhất địa phương thử trồng, còn lại 4 cân tính cả phòng bếp mét hơn đều giao cho Lâm Huyền Tĩnh. Ân, cứ như vậy, Huyền Tĩnh công pháp có, trang bị có, chi thức có, tiền kỳ linh vật cũng có. Chỉ cần hắn ổn định không sóng, yên tâm trưởng thành, tông môn phục hưng liền chân chính ở trong tầm tay. Lâm Diệp Tú thỏa mãn gật gật đầu. Ta cái này lão tổ ở phía sau cung cấp hỗ trợ, hắn ở phía trước đánh liều, về sau nói không chừng ta thật có thể dựa vào hắn thật tốt hưởng thụ một chút đây. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra mong đợi nụ cười. Quyết định về sau, liền không do dự nữa. Lâm Diệp Tú lập tức đứng dậy bắt đầu chuẩn bị. Hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem hệ thống khen thưởng vô trần đạo bảo, gỗ đào hàn thiết kiếm, viên kia chân quý tẩy tùy đan, cùng với cái kia nhìn như nhỏ nhắn cổ phát thùng công đức, dùng một khối sạch sẽ vải tơ gói kỹ. Sau đó, hắn đi tới phòng bếp, đem còn lại linh mễ toàn bộ cất vào một cái khá lớn trong một cơm. Lại tự mình đi thư phòng, đem cái kia bốn bản tỉ mỉ chọn lựa sách vở tìm ra, dùng sợi tơ gói chỉnh tề. Cuối cùng, hắn trải rộng ra một tấm giấy tuyên, mài mực nhuận bút, suy tư một lát, viết xuống một tấm tự điều. Tự điều nội dung đại khái là: lão tổ ta đang đứng ở bế quan thời kỳ mấu chốt, tạm thời không thể hiện thân. Gặp ngươi chăm chỉ khắc khổ, đã dẫn khí nhập thể, bước vào tiên đồ, rất an ủi. Bây giờ ban thưởng công pháp, đan dược, pháp bảo một số, nhìn ngươi siêng năng tu luyện, vững chắc cảnh giới, chớ tiêu chớ đổi. Linh mễ có thể dùng riêng, vững chắc căn cơ, mét loại chọn đất gieo giống, chú đáo chăm sóc, thu hoạch linh mễ, trừ bỏ dùng riêng bên ngoài, cũng có thể số lượng vừa phải dùng để tiếp tế thành tâm thiện tin, góp nhặt công đức, tuyên dương ta đạo kiếm tông chi danh. Lần sau đại tế thời điểm, có thể đưa chút các loại trái cây hạt giống đi bảo, lão tổ ta nhàn đến trồng loại. Khắc, tông môn tàn lụi, ngươi có thể cân nhắc tình cảm lưu ý, khảo sát tâm tính, thu dạy môn đồ, làm binh dự cửa nhà. chữ viết thiết hỏa ngân câu, mang theo một cỗ trầm ổn mà siêu nhiên khí tức, đây là hắn 10 năm luyện chữ, tâm cảnh tăng lên kết quả. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Diệp Tú nhìn xem trên bàn đá đóng gói tốt tân thủ gói quà lớn gỡ lớp bạn thỏa mãn gật gật đầu. Lúc này bóng đêm càng sâu, hắn liền trở lại trên giường nằm xuống, chuẩn bị ấp ủ buồn ngủ, đi tìm Chu Công đánh cờ đi. Cũng không biết thiên huyền giới có hay không Chu Công. Mang theo cái này không rời đầu ý nghĩ, hắn chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 4, chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 4, cùng lúc đó, Đạo Kiếm Tông Tam Thanh Điện bên trong. Lâm Huyền Tĩnh chính quỳ gối tại cung phụng trải qua đại tổ sư bài vị điện thờ phía trước, thành tâm cầu nguyện. Hắn có khả năng minh ngộ khí cảm, đồng thời thành công đột phá, theo hắn, toàn bộ dựa vào lão tổ phù hộ cùng linh mẹ thân hiệu. Trong lòng hắn tràn đầy cảm ơn, cũng quyết định, sáng sớm ngày mai, nhất định muốn lại đi tổ địa từ đường, đốt hương lễ bái, cảm ơn lão tổ ân đức. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Huyền Tĩnh liền sớm rời giường, cẩn thận rửa mặt, thay đổi sạch sẽ nhất chỉnh tề đảm bảo. Hắn cảm giác trong cơ thể linh khí tràn đầy, tinh thần sung mãn, không có chút nào đủ rũ. Hắn đầu tiên là xuống núi một chuyến, đi hướng chân núi Vạn Linh Trấn, dùng ngày thường tiết kiệm được một điểm tiền đồng, mua tươi mới nhất trái cây, phẩm chất tốt nhất hương dây cùng một bình sa kê xem như tế phẩm. Bây giờ hắn dáng địa biển chuyển, cương lực kinh người, đi tới đi lui tiểu trấn cùng sân môn, lại so ngày trước nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Trở lại tông môn, hắn cẩn thận đem tế tổ bàn lao đến không nhiễm một hạt bụi, thái độ cùng kính vô cùng. Theo tu vi tăng lên, cảm giác của hắn cũng nhạy cảm rất nhiều, giờ phút này đứng tại tổ địa từ đường bên ngoài, hắn có thể càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia từ đường trong nội viện tràn ngập, giống như thực chất mây mù, ẩn chứa cỡ nào tinh thuần mà bàng bạc linh khí. Lao tổ thực sự là quá mạnh, có thể sống lâu ở đây chờ động thiên phúc địa bên trong tu hành. Trong lòng hắn đối vị kia chưa từng gặp mặt lão tổ, lòng kính sợ càng là đạt tới đỉnh điểm. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Huyền Tĩnh đi tới tế đàn phía trước, thần sắc trang nghiêm, phản phất ngưng kết thế gian tất cả trang trọng. Hắn đốt hương dây, cung kính cắm vào lư hương, sau đó lui ra phía sau ba bước, hướng về mây mù quần quanh tổ địa sâu sắc cúi đầu, cất cao giọng nói: "Đạo Kiếm Tông đời thứ 109 truyền nhân Lâm Huyền Tĩnh, kiền chuẩn bị mùi thơm ngát rượu ngon, hàng tươi cống phẩm, tại cái này tế tổ, khấu tạ lao tổ ngày hôm qua ân đức. Nhìn tông môn tiền bối bảo hộ, đệ tử sẽ làm cần tuân tông môn dạy bảo, chăm chỉ tu luyện, tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa, làm vinh dự ta Đạo Kiếm Tông cửa nhà, tuyệt không dám có chút lười biếng." Như Lâm Huyền Tĩnh làm trái tông môn đạo nghĩa, lòng sinh ác niệm, hoặc lười biếng tông môn công việc, nguyện chịu ngũ lôi oanh đỉnh chi hình, vinh thế không được siêu sinh. Nguyện tông môn lão tổ, dòng họ Anh Linh, giáng lâm vương xuống nghe. Thanh âm của hắn trong suốt mà kiên định, tại sáng sớm yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn, mỗi một chữ đều phát ra từ phế phủ, nặng tựa và cân. Tổ từ trong nội viện, vừa vận luyện qua một bộ Thanh Liên kiếm quyết cơ sở kiếm thức Lâm Diệp Tú, vung xuống trong tay hoa đảo kiếm gỗ, xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem ngoài viện cái kia thành kính tuần lễ thiếu niên, nghe lấy hắn phát ra từ phế phủ, thậm chí lập trọng thể lời nói, trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Tối hôm qua mới vừa vào luyện khí, tâm tính chưa định, lại có thể không tiêu không gấp, hôm nay sáng sớm liền đến đốt hương tế tổ, cảm niệm ơn đức, càng là lập xuống như vậy thể động. Người này tâm tính thuần lương, hiểu được cảm ơn, lại ý chí kiên định, xác thực có thể chịu được tác dụng lớn, không phải là cái gì nay tần mái sở, đắc chí liền cản rỡ hàng người. Hắn không do dự nữa, đối hệ thống phân phó nói: "Hệ thống, đem trên tế đài những cái kia trái cây rượu thu hồi trong nội viện, đặt ở trên bàn đá. Sau đó đem tối hôm qua ta chuẩn bị xong gói quà lớn chỉnh tề cho ta đưa đến phía ngoài tế đàn trên bàn. Chỉ lệnh xác nhận, chấp hành bên trong." Hệ thống đáp lại. Tất cả đều tại lặng lẽ trong im lặng tiến hành. Lâm Huyền Tĩnh chỉ cảm thấy một trận cực kỳ nhỏ sóng linh khí từ tổ địa trong nội viện truyền đến, hắn vừa vặn cung phụng tại trên bàn tế phẩm liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tối hôm qua Lâm Diệp Tú đóng gói tốt những vật phẩm kia, bao khỏa, hộp cơm, sách vở, giống như ảo thuật, chỉnh tề xuất hiện tại trống ra trên bàn, tấm kia tự điều thì bị đặt ở tẩy tùy đan cái hộp nhỏ phía dưới. Quỳ lệ trên mặt đất Lâm Huyền Tĩnh mới vừa chậm rãi đứng dậy, đầu gối cách mặt đất nháy mắt, liền nhìn thấy cái này thần dị một màn. Trên mặt hắn biểu lộ nháy mắt ngưng kết, tràn đầy không thể tin, trong lòng tính sợ như thao thiên cự lãng sôi trào mãnh liệt. Không khí xung quanh phảng phất thật đọc lại, thời gian cũng tựa hồ tại cái này một khắc chỉ trệ không tiến. Đồ tôn, cảm ơn lão tổ ban ân. Thanh âm hắn run rẩy, gần như nói năng lộn xộn. Hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng bình phục khuấy động tâm tình, cẩn thận từng tí đi lên phía trước, hai tay bởi vì kích động mà khẽ run, nhẹ nhàng vuốt ve trên bàn vật phẩm. Hắn ánh mắt đầu tiên bị kiện kia vô trần đạo bào hấp dẫn, nền trắng tơ vàng, thái cực đạo kiếm hình dáng trang sức, vào tay ôn nhuận tơ lụa, mơ hồ có linh khí chảy xuôi. Cái này nhất định là tiên gia bảo y. Trong lòng hắn rung động. Đó lấy, hắn cầm thanh kia gỗ đào hàn thiết kiếm, vỏ kiếm xúc tu lạnh buốt, rút ra một nửa, hàn quang chợt hiện, kiếm minh réo rát, cùng trong cơ thể hắn linh khí mơ hồ sinh ra cộng minh. Hào kiếm, so ta trước đây gặp qua Sương Châu thành võ quán quán chủ bội kiếm, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hắn ánh mắt lại rơi vào cái kia một chồng sách vở bên trên. Vô cực tâm kinh chân giải vô cực đạo kiếm tiên tông bách khoa bát quái du long bộ. Hắn cầm lấy vô cực tâm pháp chân giải thần tốc lật xem vài trang, trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nộ cùng vô cùng kích động thân sắc. Thì ra là thế. Nguyên lai ta đi qua tu luyện công pháp, đúng là tàn khuyết không đầy đủ, rất nhiều quan khiếu cùng hành khí pháp môn đều có sai lầm. Khó trách tiến triển chậm chạp, thì có vướng víu cảm giác. Cái này chân giải, quả thực là vì ta chỉ rõ con đường phía trước. Hắn lại nhìn một chút tiên tông bách khoa bên trong kỳ quái ghi chép cùng bát quái du long bộ tinh diệu đồ kỳ, trong lòng minh bạch, những sách vở này giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Bọn họ không những bù đắp hắn truyền thừa, càng là vì hắn mở ra một cái thông hướng rộng lớn tu tiên thế giới cửa lớn. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào cái kia nhỏ nhắn thùng công đức cùng chứa tẩy tủy đan trên cái hộp, cùng với tấm kia bị đè lên tự điều. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy tự điều, mở rộng, phía trên thiết họa ngần câu chữ viết đập vào mi mắt, lão tổ quan tâm, căn dặn cùng kỳ vọng, sôi nổi trên giấy. Nhìn xem lão tổ an bài, nghĩ đến tông môn phục hưng hy vọng, lại cảm thụ được trong tay pháp bảo, đang dược, bí tịch chuyển đến chân thực xúc cảm. Lâm Huyền Tĩnh lồng ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp thay đổi đến vô cùng gấp rút, một cô nóng bỏng nhiệt lưu từ đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu, mãnh liệt cảm động cùng sứ mệnh cảm giác gần như muốn đem hắn chìm ngập. Hắn phù phù một tiếng, lại lần nữa hướng về tổ địa nặng nề mà quỳ xuống, lần này, hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, lấy đầu đụng, phát ra đông một tiếng vang trầm. Lại lúc ngẩng đầu lên, hắn đã là lệ rơi đầy mặt, nhưng ánh mắt lại trước nay chưa từng có kiên định cùng sáng tỏ, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất ngôi sao. Hắn giơ tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, chỉ thiên lập địa, âm thanh giống như hồng trung đại lữ, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng thành kính, tại tổ địa từ đường phía trước trang nghiêm vang lên, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Tông môn lão tổ cùng chúng tổ sư anh linh tổng giám. Đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh, hôm nay mông lão tổ ân trọng, ban thưởng tiên duyên đạo pháp. Cái này ân cái này đức, giống như tái tạo. Đồ tôn tại cái này lập thệ, đời này nhất định lấy chấn hương đạo kiếm tông làm nhiệm vụ của mình, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Lấy ta chi huyết, đúc tông môn vinh quang. Lấy ta hồn, trông coi tông môn truyền thừa. Đặng yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh. Làm vinh dự đạo thống, dương ai thiên huyền. Như làm trái cái này thề, thiên địa tổng vứt bỏ, nhân thần tổng giết, vĩnh đọa vô gián địa ngục, không được siêu sinh. Lời thề tranh tranh, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo tâm huyết cùng linh hồn lực lượng, thật sâu lạc ấn tại hư không bên trong, lạc ấn tại đạo tâm của hắn bên trên. Một trận gió núi đúng vào lúc này gào thét mà qua, cuốn lên mặt đất lá rụng bay tán loạn, lay động hắn mới tinh đạo bào gấp áo, bay phất phới. Phảng phất tôi tâm bên trong, có đồ vật gì bị cái này lời thề dẫn động. Mà thiên huyền giới lịch sử dòng lũ, tựa hồ cũng từ cái này sáng sớm, từ cái này lập chí chấn hưng lùi bại tông môn thiếu niên bắt đầu, lặng yên chuyển hướng, nổi lên không giống bình thường vận sóng. Gió đã bắt nguồn từ bèo tấm mạn. Chương 5, đến nhà, mới xây, 1, chương 5, đến nhà, mới xây, 1, từ ngày đó tại tổ địa từ đường trước lập trọng thệ, cũng đến lao tổ bàn thưởng phong phú tài nguyên sau, Lâm Huyền Tĩnh liền chính thức đóng lại đạo kiếm tông kia phiến kẹt kẹt rung động cũ nát đại môn, ở ngoài cửa phủ lên đóng cửa thanh tu, xin miễn khách tới thăm tấm bảng gỗ. Hán tâm vô bằng ngủ, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào tu luyện cùng nghiên cứu lao tổ ban thưởng bốn bản trong điện tịch. Đầu tiên, hắn liền đưa ánh mắt về phía vô cực tâm pháp chân giải. Khi hắn từng câu từng chữ nghiên cứu, cũng cùng mình đi qua sở tu bản thiếu ấn chứng với nhau lúc, không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Thì ra bản thiếu bên trong không chỉ có thiếu thốn mấu chốt hành khí pháp môn cùng quan khiếu xung kích chi thuật, càng có vài chỗ nhỏ xíu sai lầm, tu luyện lâu dài xuống dưới, không những tiến triển chậm chạp, càng có khả năng tổn thương kinh mạch, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải lão tổ ban thưởng chân giải, ta chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó khăn dòm tiên đạo con đường, thậm chí Lâm Huyền Tĩnh không dám nghĩ lại, đối lao tổ lòng cảm kích càng thêm thâm hậu. Hắn lập tức vứt bỏ cũ pháp, nghiêm ngặt dựa theo vô cực tâm pháp chân giải bên trong ghi chép, một lần nữa dẫn đạo thể nội kia sợi yêu ớt khí lưu, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển chu thiên. Mới đầu, bởi vì kinh mạch thành thói quen cũ đường, chuyển đổi công pháp lúc cảm thấy bừng hữu, thậm chí kèm thêm rất nhỏ đâm nói. Nhưng hắn ghi nhớ chân giải yếu nghĩa, kiên nhẫn dẫn đạo, không nóng không nổi. Mấy lần hoàn chỉnh chu thiên vận chuyển về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, thể nội pháp lực chạy xuôi đến càng thêm thông thuận tự nhiên, nguyên vốn có chút tạm đạm không rõ kinh mạch đường đi, giờ phút này như là bị thanh tuyển gột rửa qua đồng dạng, biến rõ ràng thông thấu. Thu nạp ngoại giới linh khí hiệu suất cũng so trước kia tăng lên mấy thành không ngừng. Tại tu luyện khoảng cách, Lâm Huyền Tĩnh như đói như khát nghiên cứu lấy quyển kia thật dày tiên tông bách khoa. Quyển sách này dường như vì hắn đẩy ra một cái thông hướng toàn thế giới mới đại môn, nội dung trong sách kỳ quái, mênh mông như khói, nhường hắn tâm thần rung động, cơ hồ mất ăn mất ngủ. Hắn mới biết được, chính mình sở tại phiến thiên địa này, tên là Thiên Huyền Giới rộng lớn trình độ viễn siêu hắn đi qua tất cả tưởng tượng. Toàn bộ Thiên Huyền Giới bị vô tận thần bí hải vực cùng sâu không thấy đáy thương Ngô Chi Huyền thiên nhiên ngăn cách, chia làm Tam Đại Châu, hạ lại hạt cửu đại vực. Tề Châu ở vào Thiên Huyền Giới đông bộ, tiếp giáp vô tận hải, hạt có mây sông vực, bên trên dương vực, thanh lam vực. Này Châu nhiều sông núi lầm lầy, nghe nói thượng cổ di tích đông đảo, yêu thú hoành hành, cũng có không ít ẩn thế tông môn tiềm ẩn trong đó. Phượng Ngô Châu ở vào Thiên Huyền Giới nam bộ, khí hậu đa dạng, tài nguyên phong phú, hạt có thương vực, lớn hoa vực, trường bách vực. Trong đó thương vực chính là hắn bây giờ nơi ở, nhưng mà căn cứ tiên tông bách khoa mịt mờ đề cập, thương vực tại cực kỳ lâu đời niên đại từng có huy hoàng tu hành văn minh, nhưng không biết sao truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, linh khi đã từng trưởng kỳ khô kiệt, cho đến gần mấy chục năm mới bắt đầu khôi phục. Ngày xưa huy hoàng đã sớm bị thời gian vùi lấp, biến thành biên thủy chi địa. Trung Châu ở vào Thiên Huyền Giới trung ương, chính là thiên địa linh khí cường thịnh nhất, long mạch hội tụ chỗ, hạt có trung vực, nam võ vực, hải dương vực. Nơi này là bây giờ Thiên Huyền Giới trung tâm, cường giả như mây, tông môn san sát, vương triều cường thịnh, là vô số người tu hành hướng tới thánh địa, cũng là vô số chuyển kỳ cùng tranh chấp đạn sinh địa phương. Mà cảnh giới tu luyện kỹ càng phân chia, càng làm cho Lâm Huyền Tĩnh khắc sâu nhận thức đến tự thân chi nhỏ bé cùng tiên lộ chi dài dằng dặc. Trên sách lấy một câu tràn ngập huyền ảo lời nói khái quát 10 đại cảnh giới, khí quy tắc trung trúc cơ, đạo cơ dẫn linh khí mở tử phụ sinh thần thông hóa nguyên anh, linh anh tấn hóa thần, thần huyết thành không để loạn, thiên đạo luyện kiếp số, đỏ trần chân tiên lộ ra cái này đối ứng 10 đại cảnh giới chính là luyện khí, trúc cơ, thiên nhân, tử phụ, thần thông, nguyên anh, hóa thần, đại thừa, độ kiếp, chân tiên. Mỗi cái đại cảnh giới lại chia nhỏ là 9 tầng tiểu cảnh giới, mỗi một tầng đều là một đạo kiên cố cửa ải, cần hao phí vô số tâm huyết, tài nguyên cùng cơ duyên mới có thể đột phá. Lâm Huyền tinh ý thức được, chính mình bây giờ luyện khí kỳ tu vi, tại cái này dài dằng dặc tiên đồ bên trên, coi là thật ngay cả nhập môn đều vẫn còn không tính là, vẹn vẹn đụng chạm đến cánh cửa mà thôi. Về phần pháp bảo vũ khí, đẳng cấp xâm nghiêm, từ thấp đến cao chia làm, thanh phàm, thông linh, tử hoàng, kinh thiên, thần du, thí thần, chu tiên, mỗi cấp giống nhau chia nhỏ là cửu phẩm. Trong tay hắn lao tổ ban thưởng đạo bảo cùng đạo kiếm, đều là ngũ phẩm thanh phàm khí, tại cái này đại tần đế quốc, đã xem như bảo vật khó được, nhưng nếu đặt vào thương vực trung tâm kia này địa phương, chỉ sợ chỉ là vật tầm thường. Khép lại tiên tông bách khoa, Lâm Huyền Tĩnh thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã có đối rộng lớn thiên địa hướng tới, cũng có đối tự thân tương lai suy nghĩ. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, lao tổ ban thưởng cái kia cái hộp nhỏ bên trong, viên kia tên là tẩy tủy đan đang dược, là chân quý bực nào tồn tại. Một người căn cốt, tư chất, thậm chí tương lai thành tựu, rất lớn trình độ bên trên đều chịu tiên thiên điều kiện có hạn, linh căn phẩm cấp cơ hồ quyết định tất cả. Nhưng mà, cái này tẩy tủy đan lại như là nghịch thiên cải mệnh thần vật, có thể tẩy cân phạt tủy, loại bỏ thể nội tạp chất, tại nhất định trình độ bên trên cải thiện căn cốt, tăng lên linh căn thông thấu tính, nhường con đường tu hành biến càng thêm bằng thẳng. Cái loại này đan dược, tại bất kỳ địa phương nào đều là đủ để gây nên tinh phong huyết vũ hàng bán chạy. Lâm Huyền Tĩnh nhẹ nhàng nuốt ve trong tay lạnh buốt cái hộp nhỏ, ánh mắt phức tạp. Một khi ăn vào cái này tẩy tủy đan, liền mang ý nghĩa phải thừa nhận tẩy cân phạt tủy mang đến to lớn thống khổ, kia là sâu tận xương thủy, chạm đến linh hồn dày vò. Tiên tông bách khoa bên trên rõ ràng ghi chép, tẩy tủy quá trình hung hiểm dị thường, nhược tâm trí không kiên, hoặc đục thân không thể thừa nhận, vô cùng có khả năng kinh mạch đứt đoạn, tu vi mất hết, thậm chí trực tiếp thân tử đạo tiêu. Hắn cúi đầu nhìn xem trên người mình mặc dù mới tinh nhưng như cũng khó nén đạo quán cũ nát đạo bảo, nhớ tới sư phụ rời đi lúc ánh mắt tha thiết, muốn từ bản thân ở đằng kia mây mù lượn lờ tổ địa trước lập hạ tranh tranh lời thề. Đạo kiếm tông cần ta chấn hưng, thiên phú của ta chỉ sợ cũng chỉ là trung phẩm linh căn, nếu không có ngoại lực, tiền đồ có hạn, không quản được nhiều như vậy. Nếu là liền điểm này thống khổ đều không chịu nổi, làm sao đàm luận quang đại tông môn, truy tìm đại đạo? Suy nghĩ liên tục, Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt biến vô cùng kiên định, thậm chí mang theo một tia quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem tất cả do dự cùng sợ hãi đều sắp xếp ra ngoài thân thể, từ từ mở ra hộp. Một cái thanh ngọc sắc, mượt mà bóng loáng, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng nhu hòa quang mang đang dược, lặng lặng nằm tại nhung tơ trên nệm, mê người nhưng lại tràn ngập nguy hiểm không biết. Nhìn chăm chú một lát, Lâm Huyền Tĩnh lại không chần chờ, duỗi tay cầm lên đang dược, dứt khoát thả trong cửa vào. Chương 5, đến nhà, mới xây 2, chương 5, đến nhà, mới xây 2, đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt biến thành một cô nóng rực dòng nước ấm, như là nham tương giống như tràn vào huyết hầu, cấp tốc hướng chạy toàn thân. Ban đầu ấm áp rất nhanh liền bị đau khổ kịch liệt thay thế. Lâm Huyền Tĩnh chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt dường như bị từng khúc đập nát, kinh mạch như là bị vô số châm nhỏ đâm xuyên, lôi kéo, huyết dịch càng giống là bị nhen lửa đồng dạng sôi trào lên. Cái loại cảm giác này, tựa như vạn kiến đốt thân, lại như đặt mình vào lò luyện, khó nói lên lời thống khổ thủy triều giống như từng lớp đánh thẳng vào thần kinh của hắn. T. Lâm Diệp Tú cắn chặt hàm răng, lợi cơ hồ muốn thấm ra máu. Hắn liều mạng bên trên truyền đến như tê liệt khó chịu, bằng vào cường đại ý chí lực, tập trung toàn bộ tinh thần, điên cuồng vận chuyển lên vô cực tâm pháp chân giải ý đồ dẫn đạo kia cô tại thể nội mạnh mẽ đâm tới dược lực. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu như là như mưa rơi theo trán của hắn, thái dương lăn xuống, trong nháy mắt thẩm thấu hắn mới tinh đạo bảo nội y, thân thể của hắn bắt đầu không quy luật run rẩy kịch liệt, vặn mèo, làn da mặt ngoài chảy ra một lớp bụi màu đen, mang theo mùi hôi thối sền sệt vật chất. Nhưng hắn vẫn như cũ nương tựa theo ngoan cường nghị lực, vững vàng ngồi xếp bằng, thức hải bên trong một mực kiên thủ công pháp vận chuyển quy tích. Mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy sâu tận xương tủy đau đớn, thời gian dường như bị vô hạn kéo dài. Không biết qua bao lâu, một ngày, hai ngày, thể nội kia cố nóng bỏng lực lượng cuồng bạo rốt cục bắt đầu chậm rãi lắng lại, giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Làm Lâm Huyền Tĩnh lần nữa khôi phục ý thức, chậm rãi mở hai mắt ra lúc, một đạo khó mà phát giác tinh mang theo hắn đáy mắt chợt lóe lên. Hắn giờ phút này, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân vô cùng suy yếu, dường như bệnh nặng mới khỏi. Nguyên bản sạch sẽ đạo bào nội y đã bị bài xuất tạp chất nhuộm thành đen nhánh, chăm chú dính tại trên da, quanh thân tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối. Hắn gian nan giật giật ngón tay, một loại sền sệt dầu mỡ xúc cảm truyền đến, lập tức cảm thấy một hồi mãnh liệt buồn nôn. Đây chính là Tiên Tông Bách Khoa đã nói tẩy cân phạt tủy. Quả nhiên, không phải bình thường. Thanh âm hắn khàn khàn tự nói, mặc dù mọi bệnh, nhưng trong mắt lại tràn đầy vui sướng. Nhưng cái này tẩy tủy đan sắc thực thần kỳ, ta có thể cảm giác được, thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, đối thiên địa linh khí cảm giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Hắn giang chống đỡ lấy cơ hồ tan ra thành từng mảnh thân thể, loạn tra loạn trọn mà đứng người lên, hướng phía sau núi nhà tắm đi đến. Dầm dầm ấm áp dòng nước cọ rửa mà xuống, rửa đi một thân ô uế cùng mọi bệnh. Tắm rửa qua đi, Lâm Huyền Tĩnh cảm giác thân thể dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại tự do hô hấp, một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng thông thấu cảm giác trải rộng toàn thân. Sau đó, hắn đổi lại món kia láo tổ ban thượng không đủ đạo bảo. Cái kia đạo bảo phảng phất có linh tính đồng dạng, vừa tiếp xúc với da của hắn, liền tự động điều chỉnh, hoàn mỹ dán vào thân hình của hắn, đã chẳng qua ở căng cứng, cũng không lộ vẻ nồng động, còn lại vừa đúng hoạt động không gian, vải vóc mềm mại mà thông khí. Lâm Huyền Tĩnh nhẹ nhàng hoạt động một chút tay chân, đạo bào tùy theo trôi chảy lòng đường, lại không chút nào ảnh hưởng động tác, thường kia từng sợi ôn hòa linh khí theo đạo bào bên trong thẩm thấu ra, từ dưỡng hắn vừa mới kinh nghiệm tẩy lễ, còn có chút yếu ớt kinh mạch cùng da thịt. Lao tổ ban thưởng vật phẩm quả nhiên thần dị. Y phục này cùng kiếm kia, sợ đều đã phạm là tục khó gặp bà bối. Hắn từ đáy lòng cảm thán. là thời điểm nên luyện kiếm. Đạo kiếm tông, không có kiếm sao được? Cảm thụ được thể nội mặc dù yếu ớt nhưng càng thêm tinh thuần pháp lực, lấy và thân thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lâm Huyền Tĩnh hào khí tỏa ra. Thu thập xong, hắn không kịp chờ đợi cầm lên quyển kia vô cực đạo kiếm bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Ố vàng trang sách bên trên, một vài bước cẩn thận nhập vi kiếm thức đồ giải cùng lít nha lít nhít tâm pháp chú thích đập vào mi mắt. Nguyên bản hắn cảm thấy tối nghĩa khó hiểu kiếm chiêu biến hóa, giờ phút này lại nhìn, lại có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Nguyên đem chiêu này ra mây toa vô định chuẩn bị ở sau biến hóa ở chỗ này. Ta trước đó lại hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này thức sóng lớn giật mình bợ lại cần đem pháp lực tại xuất kiếm trong nháy mắt bộc phát, mà không phải đều đặn quan chú. Kiếm này chiêu, còn có thể dạng này dính liền vật dụng. Ta trước đó thế nào chưa hề cảm thấy vô cực đạo kiếm như thế tinh diệu thâm ảo. Hắn ánh mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt bị công pháp thật sâu hấp dẫn, đắm chìm trong đó. Dường như có thể nhìn thấy một vị hư ảo kiếm đạo cao nhân, ngay tại trang sách ở giữa vì hắn tự mình diễn luyện lấy những này huyền diệu kiếm chiêu, mỗi một thức đều ẩn chứa đặc biệt kỹ xảo phát lực cùng pháp lực vận chuyển pháp môn. Hắn từng chữ từng câu nghiên cứu, dùng tâm lĩnh ngộ lấy mỗi một chi tiết nhỏ, khi thì bừng tỉnh hiểu ra giống như nhẹ nhàng gật đầu, khi thì gặp phải chỗ khó hơi cau mày trầm tư, miệng bên trong còn không tự giác thì thào đọc lấy khẩu quyết, trên tay thì không tự chủ được mô phỏng lấy kiếm chiêu quỹ tích cùng biến hóa. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên vừa mới xuyên thấu tầng mây, nhu hòa vậy vào đạo kiếm tông hơi có vẻ hoàng vu trong đình viện. Lâm Huyền Tinh thân ảnh đã xuất hiện ở trong viện, bắt đầu mỗi ngày bền lòng vững dạ luyện công buổi sáng. Thân hình hắn như điện, chân đạp huyền ảo bộ pháp, trong tay đảo một hàn thiết kiếm tùy theo múa, lóe ra làm người sợ run man quang. Hắn chỗ diễn luyện chính là vô cực đạo kiếm bên trong cơ sở kiếm thức. Chỉ thấy bước chân hắn linh động, mỗi bước ra một bước đều mang một loại kỳ diệu vận luật, chính là kết hợp bắt quái du long bộ thân pháp, thân hình như là du long giống như linh hoạt đa dạng, tại một tấc vuông xê dịch tránh chuyển, bất luận là tiến công sắc bén vẫn là tránh né xảo diệu, cũng có thể làm tới xuất kỳ bất ý, khó mà nắm lấy. Tranh, kiếm tùy thân đi, hoặc đâm như lưu tinh đổi nguyện, hoặc chọn như rắn ra khỏi hang, hoặc bổ như khai sơn phá thạch. Kiếm thế khi thì như hành vân nước chảy, liên miên bất tuyệt, khi thì lại như dao long xuất hải, bộc phát ra kinh người khí tức bén nhọn. Đạo đạo nhỏ xíu kiếm khí trong không khí khuấy động, cắt chém, phát ra rất nhỏ tiếng xé gió, tại mặt đất bụi đất bên trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Cái này đã là đạo kiếm tông đóng cửa tháng thứ 8. Trong đoạn thời gian này, Lâm Huyền Tĩnh gieo xuống nhóm đầu tiên ngọc chi linh mễ đã thành thục thu hoạch. Hắn đầy cõi lòng mong đợi đồ nấu ăn một lần, lại phát hiện cái này mới thu hoạch linh mễ đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngoại trừ cảm giác còn có thể hơi bổ sung thể lực bên ngoài, cũng không còn cách nào mang trước khi đến loại kia linh khí tầm bổ, thôi động tu vi tăng trưởng cảm giác. Đọc qua tiên tông bách khoa sau, hắn mới hiểu được nguyên do trong đó. Thì ra, cấp một ngọc chi linh mễ ẩn chứa trong đó nồng độ linh khí có hạn, chủ yếu đối luyện khí kỳ 3 tầng trước tu sĩ hiệu quả rõ rệt. Theo hắn tu vi tăng lên đến luyện khí 4 tầng về sau, thân thể đối với linh khí nhu cầu cùng chất lượng đều đề cao thật lớn, loại này đê giai linh mễ tự nhiên là đã mất đi tu luyện phụ trợ hiệu quả. Xem ra, cái này phía sau núi trồng ra linh mễ, phẩm chất kém xa lão tổ trực tiếp ban cho một nhóm kia. Chương 5, đến nhà, mới xây, 3, chương 5, đến nhà, mới xây, 3, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng minh ngộ. Những này linh mễ, ngày sau chỉ có thể xem như đạo kiếm tông kỳ phúc mễ ban cho những cái kia cùng đạo quán hữu duyên thành tâm thiện tin, để mà cường thân kiện thể, loại trừ ám tật, cũng là năng lực tông môn góp nhặt chút nhân khí và thiện duyên. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn liền không còn xoắn suýt nơi này, đem toàn bộ tâm tư đều vùi đầu vào càng thêm khắc khổ trong tu luyện. Ngày qua ngày, ngày đêm không ngừng. Sáng sớm luyện kiếm, buổi chiều nghiên cứu đạo kinh, tu tập pháp thuật, chạm vạng tối thì ngồi xuống luyện khí, thẳng đến đêm khuya. Đạo kiếm tông đình viện thổ địa đã sớm bị hắn ngày qua ngày bước chân bước ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết tích, kia là mồ hôi cùng kiên trì là cấn. Trên con đường tu hành, mỗi cái đại cảnh giới 3 tầng trước bình thường là một cái tương đối dễ dàng tích lũy giai đoạn, mà theo tầng thứ 4 bắt đầu, độ khó liền sẽ từng bước gia tăng. Nhưng ở Lâm Huyền Tĩnh gần như vậy ư tự ngược giống như khổ tu, tăng thêm hắn tẩy tùy sau tăng lên tư chất, cùng trước đó tiêu hao lão tổ bàn tặng linh mẹ đánh xuống nền móng vững chắc, tu vi của hắn tiến cảnh có thể nói tiến triển cực nhanh. Rốt cục, tại cái này ngày qua ngày rèn luyện cùng tích lũy xuống, Lâm Huyền Tĩnh nước chảy thành sông giống như đột phá đến luyện khí 7 tầng. Mấy ngày nay, hắn chỉ cảm thấy thể nội linh khí càng thêm tràn đầy bành trướng, quanh thân trong kinh mạch pháp lực lưu chuyển cũng đạt tới trước nay chưa từng có thông thuận trình độ. Một lần hoàn chỉnh chu thiên vận chuyển về sau, một cỗ hoàn toàn mới, lực lượng cường đại hơn tại đan điền cùng trong kinh mạch vui sướng phun trào, mang đến một loại trường khống tự thân, chạm đến thiên địa thoải mái cảm giác. Ngày hôm đó buổi chiều, Lâm Huyền Tĩnh vừa mới kết thúc một vòng kiếm pháp luyện tập, đang khoanh chân ngồi ở trong viện trên tảng đá điều tức. Bởi vì tu vi tăng lên mà biến càng thêm nhạy cảm ngũ giác, đột nhiên bắt được ngoại sơn môn truyền đến nhỏ bé âm thanh trò chuyện. A, ca ca, không nghĩ tới trong rừng sâu núi thẳm này, thật là có cái đạo quan a. Đạo kiếm tông. Danh tự này nghe có chút kỳ quái, bất quá xem ra ngược là có chút tuổi tác, tường này ra đều bong ra từng mảng không ít. Một cái thanh thúy êm hai, mang theo vài phần hiếu kỳ nữ tiếng vang lên. Bỏ lên cái này nửa ngày sơn, mất chết ta, cũng không biết đạo quán này bên trong có thể hay không để cho chúng ta nghỉ chân một chút, thuận tiện xin chén nước uống, nếu có thể có cả lâm thì tốt hơn một cái khác hơi có vẻ trầm ổn, nhưng tương tự mang theo mệt mỏi giọng nam đáp lại nói. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Uy, xin hỏi có người có đây không? Nghe ngoài cửa càng thêm rõ ràng thanh âm, Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong lòng hơi có nghi hoặc. Cái này đạo kiếm tông chỗ vắng vẻ, hương hỏa mỏng manh, ngày bình thường ngoại trừ phụ cận sơn dân ngẫu nhiên đi lên đốt nén nhang, cực ít có người ngoài tới thăm, huống chi nghe thanh âm vẫn là quần áo không tầm thường người xa lạ. Hắn hơi làm sửa lại một chút bởi vì luyện công mà hơi có vẻ xốc xếch áo bào, đem Đào Mộc Hàn thiết kiếm uy về trong vỏ, vững bước đi hướng cổng. Kẹt kẹt, một tiếng, nặng nề cửa gỗ bị kéo ra. Chỉ thấy đứng ngoài cửa một nam một nữ hai người, sau lưng còn đi theo hai tên nhìn như bộ tử cách ăn mặc có khả năng cao hắn tử. Nam tử kia ước chừng 20, thân mang màu xanh lam gấm vóc trường bào, bên hông thắt đai lưng ngọc, treo một cái chất lượng cực tốt phỉ thúy ngọc đeo, khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày lại mang theo một tia khó mà che giấu mọi bệnh cùng như có như không nạo khí. Nữ tử kia tuổi tác ít hơn, ước chừng 16 tuổi, mặc một thân màu vàng nhạt váy lụa, áo khoác lụa mỏng, khuôn mặt xinh đẹp, một đôi mắt to chớp chớp, đang tràn ngập hiếu kỳ đánh giá mở cửa đi ra Lâm Huyền Tĩnh cùng phía sau hắn đạo quan. Nam tử kia thấy trong môn đi ra một vị tuổi trẻ đạo nhân, vốn có chút tùy ý, nhưng ánh mắt chạm đến Lâm Huyền Tĩnh trên thân món kia không nhốn bụi trần, mơ hồ có lưu quang chớp động tơ vàng bạch bảo đạo phục, cùng đối phương kia bình tĩnh không lay động, lại sâu thúy thanh tịnh đôi mắt lúc, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn vào nam ra bắc, kiến thức bất phàm, lập tức phát giác được vị này tuổi trẻ đạo trưởng khí độ phi phàm, tuyệt không tầm thường sơn đạo sĩ rậm có thể so sánh. Hắn vội vàng thu liễm trên mặt nạo sắc, tiến lên một bước, cung kính chắp tay nói, vị đạo trưởng này, quấy rầy. Tại hạ Trường Phong Vân, đây là xá muội Trường Phong Tuyết. Chúng ta hành thương đường đi đến tận đây, thấy quý quán cổ phát thanh lịch, ẩn vào sơn lâm, đặc biệt tới bái phòng nhìn một cái, cũng nghĩ xin chén nước uống, nghỉ chân một chút, không biết phải chăng là thuận tiện. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua hai người, thấy mặc dù quần áo lộng lẫy, nhưng ngôn từ còn tính hữu lễ, liền cũng đáp lễ lại, vẻ mặt bình thản nói, vô lượng tiên tôn. Hai đứng hàng sĩ hữu lễ, vân đạo chính là nơi đây đạo quán quán chủ, Lâm Huyền Tĩnh. Cũng là có duyên đến tận đây, liền mời đến xem bên trong một lần a. Hóa ra là rừng quán chủ, thất kính, vậy thì quấy rầy đạo trưởng. Trường Phong Vân thấy đối phương trẻ tuổi như vậy chính là nhìn qua chi chủ, càng là cao.